còn giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca sẽ do đại đức Phát Tăng thuyết giảng. Xin mời MC nên có trách nhiệm nên đọc bài văn chánh kinh ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính mời sư tăng.
Sa thứ sa thứ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con Anicca kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc lịch sử của Đức Phật Thích Ca phần 7 tu khổ hạnh 6 năm. Thái tử đến một nơi gọi là Uruvela, thị trấn của Senani. Ngài tìm được một khoảnh đất đẹp và mát, có con sông nhỏ chảy qua giữa bờ cát trắng. Gần đây lại có làng nhỏ có thể đi khất thực hàng ngày, đúng là một nơi yên tịnh đẹp đẽ, rất thích hợp với trầm tư mặc tưởng và tu tập thiền định. Cùng đến nơi đây tu tập với thái tử còn có các tu sĩ Con Đá Nhá, Kiều Trần Như, Pháp Giá, Quáp Bá, Maha Nama và Asaji. Con Đá Nhá vốn là vị đạo sĩ trẻ tuổi nhất trong số các đạo sĩ được vua Xuất Thô Đa Ná mời tới kinh đô để xem tướng thái tử lúc ngài mới đản sanh. Thời bấy giờ ở Ấn Độ có tập tục và niềm tin rằng người nào cầu đạo giải thoát đều phải kiên trì tu khổ hạnh ép xác. Cũng theo truyền thống đó, thái tử cùng với 5 người bạn đồng tu trong 6 năm ròng rã kiên trì khổ hạnh ép xác với mức con người của thái tử gầy khô như bộ xương, đôi mắt sâu hoẳm xuống, sức khỏe giảm sút đến nỗi ngài không còn đi vững được nữa. Ngài nghiệm thấy càng kiên trì khổ hạnh, chân lý tối hậu như càng lui ra xa, tâm trí càng mê mờ, thân thể càng suy yếu. Ngài thấy rõ khổ hạnh ép xác không phải là con đường thoát khổ và cứu khổ. Thái tử quyết định ăn uống bình thường trở lại. 5 người bạn đồng tu vốn đặt niềm tin và hy vọng tuyệt đối vào Thái tử, tưởng rằng Thái tử đã thoái chí, bèn rời bỏ Thái tử, đến vườn Nai ở Visipatana gần thành phố Banaris để tiếp tục tu hành. Họ nói rằng Thái tử Siddhartha đã trở về với cuộc sống tiện nghi và dục lạc vật chất. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng phần 7 tu khổ hạnh 6 năm. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào Đại Đức Tịnh Tuệ, Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Minh Hạnh, cùng quý cô tu nữ. Thân chào quý Phật tử, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần nói về lịch sử của Đức Phật Gautama. Và ở trong cái đoạn mà chúng tôi giảng là giảng phần 7, đoạn 7 và đoạn 8. Trước tiên là xin giảng về đoạn 7, nói về sự khổ hạnh của Đức Bồ Tát chúng ta. Thì trong một cái hành trình mà Đức Bồ Tát của chúng ta xuất gia, sau những cái bước đi tầm sư học đạo, trải qua những cái vị học những cái vị đạo sĩ như là A-la-ma, Uddaka, và những cái bước mà thân trầm đó, Ngài đã đi qua biết bao nhiêu cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm mà như chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát của chúng ta đã đến học thiền của hai vị này, A-la-ma và Uddaka, và Ngài cũng đã thấu đạt được cái mức trí tuệ và cái mức tâm linh mà cái vị các cái vị đó đã đạt được, đó là các tầng thiền, thi phi tương xứ và vô sở hữu xứ. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng là Đức Bồ Tát Ngài khổ hạnh á, là một trong những cái điều mà theo chúng tôi nghĩ á, đó chính là cái quá trình mà ảnh hưởng văn hóa vào thời điểm đó, vào cái thời điểm mà theo các cái nhà tâm linh á, các cái vị mà tu hành á, thời đó đó thì ai họ đa phần là họ nghĩ rằng là nếu mà được giải thoát đó khỏi cái sinh tử luân hồi khổ đau và đến đạt được cái mức độ tâm linh cao đó thì phải trải qua cái con đường khổ hạnh, tức là làm sao để ép xác, làm sao để cho thân hình khổ sở, làm cho thân phải tiêu tụy đau đớn khổ sở chừng nào, thì cái phiền não, tức là cái mà bệnh nhơ ngủ nằm, cái lậu hoặc cấu uế ở trong tâm của mỗi người đó, của chúng ta đó, nó có thể diệt mất đi. Và do vậy thì họ đã thực hành rất nhiều bằng cái con đường khổ hạnh, và Đức Bồ Tát của chúng ta cũng như là Thái tử đó thì Ngài cũng đã trải qua cái con đường đó, con đường đó do ảnh hưởng từ cái suy nghĩ văn hóa vào cái thời điểm đó, cho nên là Đức Bồ Tát cũng không sao tránh khỏi. Và trong chú giải thì nói rằng do Đức Bồ Tát của chúng ta trong nhiều kiếp là có cái kiếp Ngài đã chê một cái vị Phật quá khứ, cho nên Ngài bị mắc một cái quả, và do vậy thì Ngài phải chịu 6 năm ròng rã khổ hạnh. Trong khi Đức Phật Maitreya của chúng ta thì không có một cái thời gian khổ hạnh đó. Đó là điều mà trong chú giải muốn nói đến. Ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái bức kiến tu mà khổ hạnh, cái quan điểm chung về những cái người mà tu tập đó thì họ đều nghĩ như vậy. Mà còn có một cái khuynh hướng nữa là có những người thì nghĩ rằng là sẽ có một cái con đường, con người sẽ luân hồi sanh tử và cũng không có thể nói rằng kết thúc ở một lúc nào, không thể kết thúc được một lúc nào, và do vậy sống ở đời này thì mặc sức mà thụ hưởng, và mặc sức mà thụ hưởng những gì mà họ muốn, những gì mà họ thích, tức là ngũ dục trong các sự thụ hưởng đó. Và đó là những cái người mà quan niệm là sau khi chết là hết, không còn có luân hồi, không còn có sanh tử, không có cái sự chịu quả báo khổ do ác nghiệp đã gieo, không có thọ hưởng được thiện quả báo vui do tài thiện nghiệp tạo nên, cho nên là họ mặc sức thụ hưởng. Thì Đức Bồ Tát của chúng ta đó là Thái Tử đó, thì ngài cũng đã trải qua cái con đường khổ hạnh đó. Được biết đó là Thái Tử chúng ta đến Uruguela là một cái nơi địa danh mà chúng ta được biết đến là cái rừng Uruguela, và ở gần cái thị trấn Senia Senani. Cho nên rằng ngài đã tìm một cái nơi thích hợp để chúng ta thấy rằng ngài đã khổ hạnh rất nhiều đối với cùng với lại năm người bạn của mình. Năm người bạn của mình thì năm người bạn đó chính là Pháp Di Giá. Sau này đó mà ngài giác ngộ rồi đó thì năm người này đó cũng chính là năm vị đệ tử của ngài. Thì cái việc năm vị này đó, vị thứ nhất là Bát Pháp 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 Di Giá, vị thứ hai là Bát Bá, thứ ba là Ma Nam Má, thứ tư là A Sa Chí và thứ năm là Con Đanh Giá. Thì thường thường đó là người ta gọi là nhóm ngũ bộ, do là có năm vị. Có năm vị, trong đó đứng đầu chính là ngài Con Đanh Giá, ngài Kiều Trần Như, chúng ta phiên âm là Kiều Trần Như. Và ngài Kiều Trần Như này đó thì chúng ta được biết đó, lúc mà Đức Thái Tử vừa ra đời thì Kiều Trần Như cũng là một vị đạo sĩ trước đó rồi, cho nên là đến xem tướng và đoán chắc rằng Đức Bồ Tát của chúng ta nếu và sau này sẽ trở thành một bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Trong khi tiên A Tư Đà tức là A Xí Tá tiên đoán là ngài chỉ có hai con đường, một là con đường của di chuyển lên thánh vương nếu là ở thế, và nếu mà xuất gia thì sẽ là một bậc tối tôn thiên hạ, tức là một bậc đạo sư ở trong đời trong thế gian này. Mà đối với lại Con Đanh Giá thì đoán Đức Bồ Tát của chúng ta sẽ là một vị đạo sư duy nhất ở trong cuộc đời này, đó là như vậy, chứ không có con đường là chuyển lên thánh vương. Và quả thật như vậy đó, thì sau này những cái vị du sĩ này đã cùng Đức Bồ Tát khổ hạnh ở trong rừng. Và trong kinh mô tả rằng ngài tột cùng của sự khổ hạnh, và ngài mô tả rằng xương ngài đó nó có thể cái đốt đó, những cái đốt nó giống như cái sâu chuỗi, có thể là hiện rõ cái xương sống nó hiện rõ như vậy, và cái xương chậu của ngài thì nó giống như là cái móng của cái con cừu á, và cái móng của con cừu, mắt thì sâu hút đi và mắt thì mờ đi, đó là những cái hiện cái biểu hiện của cái sự tiêu tị của cơ thể. Và chúng ta biết rằng là nhịn ăn nhịn uống và nhịn khát như vậy, ăn rất là ít, rất là hạn chế, và phải trải qua một cái thời gian dài. Mà quý vị biết rằng cho đến ngày hôm nay đó thì những cái nhà do ảnh hưởng từ cái tư tưởng này của những cái vị Bà La Môn đó, cho nên là ngày hôm nay đó các vị ẩn sĩ có những vị họ cũng đã làm như vậy, họ đã vào trong rừng sâu, trong cái núi cao để rồi họ họ khổ hạnh, và có lúc thì họ có trầm mình ở dưới sông Ganga, tức là sông Hạnh, bao nhiêu sự khổ đỡ tột cùng của cái sự lạnh buốt. Rồi có lúc thì nắng nóng như vậy nhưng mà lại giang mình ra để mà phơi nắng, đó là sự cùng tột của cơ thể do cái sự khổ hạnh đó, đau đớn khổ cùng. Bởi vì họ quan niệm rằng là với cái sự khổ hạnh này sẽ làm cho họ tiêu mòn dần đi những cái phiền não, những cái tấu quế, những sự bợ nhơ của tâm thức. Và do vậy đó thì họ phải đã làm như vậy, và Đức Bồ Tát của chúng ta đã làm. Và trong kinh á, Trung Bộ á, thì Đức Phật ngài nói rằng ngài là đệ nhất về cấu quế, đệ nhất về hành bần quế, đệ nhất về hành khổ hạnh, đệ nhất về hành yểm ly. Ngài tuyên bố như vậy. Như vậy thì trong quá trình những kiếp quá khứ và ở kiếp hiện tại ngài đã trải qua cái khổ hạnh ở đây đó. Mà theo chúng tôi nghĩ rằng á, một trong những cái điều mà Đức Phật khổ hạnh á, bởi vì chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta xuất thân từ là một vị hoàng tử ở trong một hoàng tộc, Nhưng mà ngài cái tột cùng để mà hưởng vinh hoa phú quý á, thì ngài cũng đã trải qua. Khi mà có ai hỏi ngài đã trải qua cái con đường vinh hoa phú quý chưa, là địa vị cao sang chưa, thì ngài cũng dám khẳng định với người ta rằng ngài đã trải qua. Và khi mà người ta hỏi rằng ngài đã trải qua con đường khổ hạnh, đã trải qua con đường đó kia chưa, thì ngài cũng đã nói là ngài đã trải qua. Và do vậy trong kinh Trung Bộ ngài nói là ngài là đệ nhất về bần quế, đệ nhất về khổ hạnh và đệ nhất về sự yểm ly. Cái sự yểm ly đối với các phiền não, cái sự xuất ly đối với các phiền não thì ngài cũng đã trải qua. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà ngài nghiệm ra một điều, ngài nghiệm ra một điều rằng quả thật là mình thực hành cái khổ hạnh này đó, thì nếu như mà mình nói là người đời nay nhận thấy rằng Đức Phật ngài đã trải qua bằng cái sự trải nghiệm của chính ngài, sự lợi dưỡng ngài cũng đã trải qua, tột cùng của sự vinh hoa phú quý và sự tột cùng của sự khổ hạnh ngài cũng đã trải qua, và các cái hệ thống tư tưởng, triết lý cũng như là đời sống tâm linh của các vị ẩn sĩ ngài cũng đã trải qua. Điển hình là chúng ta thấy rằng ngài đã đến học, đến đã học và được được ngài đã thành tựu được các cái thiền chứng do hai cái vị đạo sĩ Alama của Utaka. Cho nên là hai cái vào thời đó đó thì hai cái vị đó chính là hai cái vị đạt cao nhất trong đỉnh cao của tâm linh, đỉnh cao của tâm linh gọi là thiền chứng vô sắc, mà hai cái tầng thiền cao nhất cuối cùng của bốn tầng thiền vô sắc đó. Cho nên là ngài cũng đã trải qua, và khi mà ngài nghiệm ra rằng mình khổ hạnh á, nó cũng không có cái lợi gì, mà càng ngày đó là càng thấy mình càng lún húp sâu, sức khỏe mình càng suy yếu, trí tuệ mình lại lu mờ dần, trí tuệ của ngài đã bị lu mờ dần, và ngài nghĩ rằng cái điều này nó cũng không có lợi gì hết. Cuối cùng thì ngài chỉ là chọn một cái điều nữa là ngài từ bỏ cái con đường đó đi. Mà chúng ta đọc ở trong kinh Trung Bộ chúng ta sẽ thấy là ngài đã nói rằng ngài đã kể cho các đệ tử ngài nghe đó là những cái quan niệm mà ngài nghĩ rằng ngài đã đi qua, và chính cái điều đó, đó nó làm cho mình phải khổ lụy ở trong đời sống luân hồi, mà thật sự khổ hạnh nó cũng không có mang lại lợi ích cho cái sự chấm dứt phiền não được, mà lại là làm cho thân hình tiều tụy, trí tuệ bị lu mờ, không có tốt gì. Và cuối cùng ngài lại chọn một cái đường nữa là ngài không có tiếp tục thực hiện cái con đường khổ hạnh, mà ngài lại đi đến một cái chỗ khác, đi đến một cái chỗ khác, để rồi ngài sẽ dùng trở lại. Trong kinh kể là khi mà ngài dùng trở lại đó, thì có một người phụ nữ tên là Sujata dâng cái bát sữa đó để cho ngài dùng, dâng cái bát sữa đó cho ngài dùng, và ngài lấy sức khỏe trở lại. Khi mà ngài từ bỏ cái sự khổ hạnh đó rồi đó, thì quý vị thấy rằng mà ngài đã chọn cho mình một cái con đường mà qua cái bài kinh chuyển pháp luân á, thì khi mà ngài dạy cho năm anh em Kiều Trần Như đó, thì ngài dạy rằng là có hai cái con đường cực đoan, tức là hai cái cực đoan cần phải tránh, tức là kama sukha nikano yoga atakila matano yoga, tức là một con đường lợi dưỡng cũng phải tránh luôn, và con đường mà khổ hạnh á thì cũng phải tránh luôn. Bởi vì lợi dưỡng ngài cũng đã trải qua, khổ hạnh ngài cũng đã trải qua, và do vậy thì ngài chỉ là gọi là đi trên con đường trung đạo Majjhima Patipada, tức là con đường ở phản giữa, con đường không thiên về mé lợi dưỡng cũng không thiên về mé khổ hạnh. Đó là cái mà tôn ý mà Đức Phật ngài dạy ở trong bài kinh chuyển pháp luân. Và ở bên cạnh đó đó thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngài đã từ bỏ cái con đường khổ hạnh, ngài không cùng với lại năm người bạn của mình để mà tiếp tục hành con đường khổ hạnh, thì những người bạn của mình như là Phát Di Gia, Quắc Bá, Mahanama, A Sạch Chí, Con Đăng Nhá nghĩ rằng ngài là một người thối chí, một cái người mà đã bỏ cuộc, đã thua cuộc trước một cái cuộc hành trình mà để mà làm cho tâm của mình được tốt đẹp hơn. Như vậy thì trong cái suy nghĩ của họ nghĩ rằng Ngài là người thua cuộc, chứ không phải là người thắng cuộc. Mà trong khi thì Ngài đã nghĩ rằng, Đức Bồ Tát của chúng ta đã nghĩ rằng điều đó nó không có, qua cái khổ hạnh đó Ngài cũng không có được cái lợi ích gì, mà lại là làm cho trí tuệ lu mờ, sức khỏe bị suy mòn đi, nó không có lợi ích gì. Và Ngài đã kiếm một cái nơi tốt đẹp và Ngài dùng trở lại, tức là thọ dụng trở lại bằng các món vật thực khác nhau. Và ở trong cái bài kinh mà chúng ta biết, cái cũng trong trung trung bộ kinh đó, thì chúng ta thấy rằng Thái tử Ngài quyết định ăn uống trở lại, và từ ở Uruguayla đó, Ngài bỏ cái Uruguayla đó đi, Ngài đến Isipatana để Ngài Ngài cái nơi đó là nơi gần cái thành phố Banaras. Ngài đến ở nơi đó rồi tự Ngài nghĩ rằng, tức là Ngài bỏ cái con đường đó, và cuối cùng thì Ngài lại tìm một cái sự mà tu tập cho chính mình. Và Ngài suy nghĩ rằng chúng sinh á, ở trong kinh có mô tả rằng do chúng sinh á, là ở trong cái sự tầm cầu của mình. Ví dụ như bây giờ nè, Ngài nói rằng cái nguyên nhân chính á, và cái nguyên nhân chính của sanh tử luân hồi, điều mà Ngài ngộ ra đó là cái nguyên nhân chính của sanh tử luân hồi đó chính là những cái phiền não cấu uế, chứ không phải là những cái gì nó đang tồn tại ở đây. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong khổ đế đó, thì cái khổ đó là mình chỉ biết thôi, và cái khổ là vì mình có thân này, cái thân này nó phải bao nhiêu cái khổ, nó là kết quả của phiền não và nghiệp, nó là kết quả của phiền não và nghiệp. Và do vậy đó thì Ngài thì mình phải biết đó, cái thân này là mình biết nó là cái sản phẩm, nó là cái sản phẩm của phiền não, nó là sản phẩm của nghiệp, nó là kết quả của phiền não, nó là kết quả của nghiệp, chứ nó không phải là cái gì mà chúng ta cần phải làm cho nó khổ lụy, phải đau đớn tột cùng của đau đớn, để rồi mình nghĩ nó sẽ tiêu mất đi những cái điều chính mà ở đó chúng ta thấy tập đế là một pháp cần đoạn trừ, tức là chỉ cho tham ái, hay nói chung chính là phiền não. Rồi từ đó Đức Bồ Tát của chúng ta quyết định để mà từ bỏ cái con đường khổ hạnh đó. Và Ngài nghĩ rằng, theo chúng tôi nghĩ rằng á, một điều đó là cái sự khổ hạnh là một cái sự trải nghiệm mà Đức Phật, Đức Bồ Tát của chúng ta đã ảnh hưởng cái suy nghĩ của văn hóa của người đương thời, nghĩ ra như vậy. Cái đó là cái suy nghĩ chung. Và cũng đồng thời là có thể nói rằng mà sau này đó là có, nếu có một ai đó đặt câu hỏi là Ngài đã trải qua cái con đường lợi dưỡng hết chưa, Ngài đã trải qua con đường khổ hạnh hết chưa, và Ngài đã trải qua các cái kiến thức hay là các cái trình độ của tâm linh đó, mọi người đều trải qua hết chưa, thì chúng ta khẳng định một điều là Đức Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta đã trải qua những điều đó. Cho nên ở đây theo chúng tôi nghĩ đó là một cái sự trải nghiệm chính đáng từ nơi Ngài, mà Ngài mô tả rằng Ngài đã chịu ròng rã suốt trong 6 năm trời, từ năm 29 tuổi cho đến năm 35 tuổi. Đó là cái điều mà chúng ta thấy thời gian rất là dài như vậy. Thì chúng tôi xin trình bày cái phần đầu, tức là đoạn 7 của đoạn này, tức là nói đến cái sự khổ hạnh và cái sự tu khổ hạnh của Thái tử hay là của Đức Bồ Tát của chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái phần này ở đây. Mời cô Lâm Văn Nguyệt quan hệ đọc tiếp cái phần 2, tức là đoạn số 8, để chúng ta giảng tiếp. Dạ, kính mời cô Lâm Văn Nguyệt.
Ở lại một mình, Thái tử quyết tâm tự mình phấn đấu để chứng ngộ chân lý tối hậu. Ngài lấy lại sức nhờ uống bát sữa do một thiên nữ tên là Sư Chất Tát cúng dường. Sau đó, Ngài tắm ở sông Niranjana đi liên thuyền. Tới đến, Ngài đến ngồi dưới gốc cây Vipala, sau này được đổi tên là cây Bồ Đề, để đánh dấu sự kiện thành đạo vĩ đại của Ngài. Với tâm định tĩnh, như nhúng, trong sáng như gương, Ngài suy tư về lẽ sống chết, về những nguyên nhân phức tạp dẫn tới luân hồi sanh tử và con đường giải thoát dẫn tới niết bàn. Ngài nhớ lại, thấy rõ các kiếp sống trước đây của mình, một kiếp, hai kiếp, cho tới hàng trăm kiếp. Ngài nhớ lại, thấy rõ các chu kỳ thành hoại của một thế giới, nhiều thế giới. Ngài thấy rõ các chúng sanh tùy theo nghiệp nặng nhẹ, thiện ác do mình tạo ra, luân hồi như thế nào trong các cõi sống, từ thời vô thủy cho tới ngày nay. Ngài thấy rõ, biết rõ tự bản thân Ngài đã đoạn trừ hết mọi tham ái, lậu hoặc, vô minh, đã được giải thoát và giác ngộ, và thành tựu đạo vô thượng, Ngài đã thành Phật. Sau này, Đức Phật đã kể lại cho các đệ tử tỳ kheo nghe về cảnh giới chứng ngộ của mình như sau. Này các tỳ kheo, ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thường an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thường an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị chết, sau khi biết rõ nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, vân vân. Tri và kiến khởi lên nơi ta, sự giải thoát của ta không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sanh nữa. Trích Kinh Thánh Cầu, Kinh Trung Bộ thứ nhất, 268. Như vậy, sau 6 năm gian khổ, kiên trì, không mệt mỏi, vào năm 35 tuổi, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã chứng ngộ chân lý cứu kính, đã chứng ngộ chân lý cứu cánh vô thượng và trở thành Đức Phật, bậc toàn giác. Mà sự xuất hiện là chuyện hy hữu nhất trên đời này. Từ nay, thế gian tôn xưng Ngài là Đức Phật Gautama hay là Đức Phật Thích Ca Cồ Đàm. Từ Bali, Buddha, Phật Đà, có chữ gốc Buddha là hiểu biết, giác ngộ chân lý tối hậu, cứu cánh. Sách Bali gọi Ngài là Samma Sambuddha, với nghĩa là bậc toàn giác, không gì không biết, không thấy, bậc thánh, không những giác ngộ đầy đủ cho bản thân mình, mà còn giác ngộ đầy đủ cho tất cả mọi người khác, cho tất cả mọi chúng sanh. Chúng con cung thỉnh Đức Phật Tăng Từ Bi trở lại để thuyết giảng phần thứ 8 của bài học lịch sử Đức Phật Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư nha.
Dạ, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng. Chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần 2, tức là chỉ đoạn động 7, đoạn 8, để nói về sự chứng ngộ của Đức Bồ Tát của chúng ta, chứng ngộ về bốn chân lý. Ở đây thì chúng ta biết rằng sau cái khi mà Ngài đã rời bỏ năm người bạn của mình, tiếp tục là Ngài lại đi tìm một cái nơi thích hợp để kết hợp. Thì Ngài dùng trở lại, tức là khất thực dùng trở lại. Thì Ngài mới nghiệm ra đó là rõ ràng trong cái sự sanh già bệnh chết đó. Dạ, cái sự sanh già bệnh chết đó là cái pháp hữu vi. Mà cái tạo ra đó là cái sản phẩm của sanh và bệnh chết là do phiền não. Và cái thế giới này đó là nó được tạo lên bởi cái vật vật vô tri và có tri giác. Khi mà mình nói là chúng sanh á, là những cái vật mà có, những cái chúng sanh tức là chỉ cho những vật có tri giác, những sự vật có tri giác. Nhưng mà cái thế giới này đó gồm bao, gồm cả cây, cối, hoa, lá, đất, nước, đá, thì là những cái vật mà vô tri giác. Thì cái thế giới này đó, nó được hình thành nên như vậy. Và trải qua bao nhiêu kiếp đó, thì khi mà chúng ta biết rằng mà ở trong lịch sử mô tả là Ngài đã chính gọi là thành tựu tam minh. Trong kinh gọi là Ngài thành tựu tam minh. Tam minh ở đây là nói gọn, nói ngắn gọn, tức là chỉ cho cái túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Túc nhãn minh tức là ngài ở cái căn đầu. Và vì sao chúng ta thấy rằng là ở trong cái văn hóa của Ấn Độ đó, là họ phân ra một đêm như vậy là thành thành ba canh, và mỗi một canh như vậy độ khoảng chừng 3 tiếng, 3 giờ đồng hồ mỗi canh. Và khi mà canh đầu đó, thì ngài chứng về túc mạng minh, tức là biết được nhiều kiếp ngài đã sanh ra làm người nam hay làm người nữ, hay là làm người, làm quan, làm vua, hay là làm thứ dân, vân vân. Thì hoặc là có khi thì làm những vị ẩn sĩ, những vị ẩn sĩ. Nói chung là nhiều kiếp ngài đã nhìn thấy rằng là có kiếp thì ngài sanh ra như thế này, có kiếp ngài sanh ra như thế, có kiếp thì sanh lại làm người, nhưng có kiếp thì sanh làm các chư thiên ở cõi trời dục giới, hoặc là có kiếp thì sanh làm chư thiên phạm thiên, phạm thiên sắc giới, hoặc là có kiếp sanh vào đọa xứ. Thì như vậy thì ngài cũng đã thấy rõ được do cái nghiệp gì mà ngài sanh như vậy, do cái nguyên nhân nào mà ngài sanh như vậy, nguyên nhân nào để sanh vào trong cảnh khổ, đó chính là do ác nghiệp. Nguyên nhân mà sanh vào cái cảnh giới an vui, đó chính là do thiện nghiệp. Và bao nhiêu kiếp ngài đã thấy rõ rồi. Chúng ta thấy rằng với cái trí tuệ và cái trí tuệ của một bậc thinh văn á, thì cái mà suy nói về túc mạng minh á, tức là nhìn về cái kiếp của mình qua bao nhiêu kiếp, trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử đó, thì có giới hạn, tức là sẽ biết được bao nhiêu kiếp. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta là một bậc đội gọi là cái toàn giác, là Samma Sambuddha, là một bậc toàn giác, hay là ngài có cái trí tuệ gọi là sắc ban nhu trí, là toàn tri diệu giác đó, ngài có cái trí tuệ đó. Rồi khi mà ngài hiểu được cái nó không, cái sự hiểu biết của ngài đó nó không có tột cùng, nó không có tột cùng và không có giới hạn. Và ở đây chúng ta thấy rằng được gọi là một Phật, là một bậc mà giác giả, một bậc giác giả là hiểu biết được hết tất cả các cái nguyên nhân của pháp, của pháp vận hành của pháp. Ngài biết được cái gì, điều gì nó đưa đến cái tác hại, hay là dẫn đến cái khổ đau sanh tử luân hồi, và điều gì dẫn đến cái sự tiến hóa ở trong đời sống. Ngài biết được là những cái pháp nào mang đến sự an lạc và những cái pháp nào đưa đến sự khổ đau. Ngài biết được những điều đó, cho nên ở đây được gọi là một bậc giác giả, giác giả. Bởi vậy cho nên là ở canh đầu Đức Phật ngài đã chứng về túc mạng minh, biết kiếp sống của mình, kiếp sống của những chúng sinh khác. Rồi canh hai á, thì ngài chứng về cái thiên nhãn minh, biết được là do cái nghiệp này sinh ở nơi này, mình sanh như thế này, sanh như thế kia, và chúng sanh do cái nghiệp gì sanh như vậy, sanh vào trong cảnh khổ, do cái nghiệp gì sanh vào trong cảnh giới an vui, đó tùy thuộc vào cái mỗi cái hành vi của chúng sanh hết. Và cái căn cuối cùng chính là cái căn mà ngài đã đoạn tận hết tất cả các phiền não, gọi là thành tựu, gọi là lậu tận minh. Dục lậu đã đoạn tận, hữu lậu đã đoạn tận, kiến lậu đã đoạn tận, vô minh lậu đã đoạn tận, tức là chỉ cho tứ lậu. Mà tứ lậu đã đoạn tận, cái pháp lậu là pháp mà ngủ ngầm, cái pháp mà tiêm nhiễm, cái pháp ngẫm ngâm tẩm chúng sanh, do dục lậu, do hữu lậu, do kiến lậu và do vô minh lậu đó làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi khổ đau. Bởi vậy cho nên là khi mà ngài đã chứng ngộ về những điều đó, thì ngài hiểu được cái nguyên lý, và ngài hiểu được cái nguyên lý, nguyên nhân nào mà chúng sanh sanh tử luân hồi. Chúng ta nhìn chung á, là các tôn giáo á, có một cái nhìn, có cái nhìn á, tức là con người, chúng sinh sinh ra được cái sự ân sủng, và được cái sự ân sủng từ một đấng tối cao nào đó, sẽ ban cho họ được hanh thông, được cho họ may mắn, được cho họ một địa vị cao tột. Nhưng mà đã khi đã trừng phạt người đó, cái chúng sinh đó sẽ bị trừng phạt trong một sự thống khổ do một đấng tối cao nào đó. Nhưng mà khi mà điều này ở trong Phật giáo, và Đức Phật ngài đã tìm ra được cái nguyên lý, do cái nguyên nhân là từ ở do vô minh sanh ra hành, hành là sanh ra cho thức, thức sanh ra cho danh sắc, danh sắc sanh ra cho dục, lục nhập sanh ra cho thức, thức sanh ra vân vân và vân vân. Như vậy thì cái mắt xích mà Đức Phật Ngài giải thích về tử luân hồi đó, Đức Phật Ngài giải thích về, Ngài giảng về, tử luân hồi, và trong kinh Ngài dạy rằng cái giáo lý duyên khởi này đó không phải dễ gì giác ngộ được, không phải dễ hiểu gì, dễ gì hiểu rõ được cái giáo lý duyên khởi này. Và chúng ta thấy rằng là để mà hiểu tột cùng của giáo lý duyên khởi thì cũng không phải là cái chuyện mà dễ dàng, mà là một cái, phải có được một cái trí tuệ vượt lên trên tất cả những cái trí tuệ bình thường khác thì cái người đó mới có thể hiểu được, cái giáo lý duyên khởi này. Và chính cái giáo lý duyên khởi này là những cái mắt xích để tạo nên cái đời sống luân hồi. Và ở trong cái dòng luân hồi của chúng sanh mà chúng ta được biết ở trong Phật giáo gọi là samsara, tức là luân hồi. Và dòng luân hồi được được ví như là một hình tròn, nó không có điểm kết thúc của nó, và nó cứ xoay dần, xoay vòng, và cứ xoay vòng như vậy đi qua hết một đích điểm chuỗi đầu, bắt đầu cho một cái mắt xích đầu tiên, và cuối cùng cũng là mắt xích cuối cùng, rồi tiếp tục lại bắt đầu cho mắt xích kế tiếp. Thế là như vậy. Cho nên là người xưa có câu, cổ đức xưa có câu gọi là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, tức là trước đó không thể biết tận cùng của cái sanh khởi từ đâu, và nếu như chưa đoạn từ tận sanh tử luân hồi thì nó cũng không thể chấm dứt từ đâu, nó không thể chấm dứt được một khi mà một chúng sanh đó chưa có thể chứng ngộ, giác ngộ, thấy rõ. Và trong kinh Đại Duyên, Đức Phật này nói giáo lý duyên khởi này không phải dễ gì mà chứng ngộ, liễu tri, hiểu rõ về giáo lý duyên khởi này. Chỉ có Như Lai là một bậc hiểu rõ được những điều này, hiểu rõ như vậy. Cho nên khi mà Ngài hiểu ra được cái sanh tử luân hồi quá ngắn đi, có kiếp thì mình nợ ân tình với người khác, nhưng mà có kiếp thì người khác lại ân tình, nợ ân tình với mình. Có kiếp thì mình giết người ta, gây oan trái với người ta, nhưng có kiếp thì người ta gây oan trái với mình. Cho nên là thấy rất là ngán. Vì vậy cho nên ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy rằng lang thang bao kiếp sống, có tìm nhưng không gặp, khổ thai phải tái sanh. Này người trẻ xây ngôi nhà này, khổ thai phải tái sanh. Và Ngài nói ở câu sau nữa, này người xây dựng ngày ngôi nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, cột kèo ngươi ta đã bẻ gãy, thì sanh tử luân hồi của ta đã chấm dứt, ngươi không còn có cơ hội để làm ngôi nhà này nữa. Bởi vậy cho nên rằng chính Đức Phật Ngài đã thấy được cái sự sanh tử luân hồi. Bởi vậy trong có một cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói có bốn điều Ngài không sợ đó. Ngài không sợ rằng thế gian này chỉ trích Ngài rằng chưa có đoạn tận những phiền não mà lại tự xưng là đấng giác giả. Không, Ngài không sợ rằng thế gian ca tụng chỉ trích Ngài, Ngài tuyên bố pháp đó là pháp dẫn đến thối đọa mà lại là tiến hóa, không có. Mà Ngài cũng không có sợ rằng nói rằng phiền não, Ngài nói rằng đó là cái pháp mà phiền não làm khổ chúng sanh, mà có ai đó nói rằng cái pháp đó là pháp mà đưa chúng sanh đến an lạc, không thể. Cho nên là Ngài không có những cái điều sợ đó. Vì vậy cho nên rằng Ngài còn tuyên bố rằng cho đến khi nào cái thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, nhân loại, chư thiên, loài người chưa có chứng ngộ về bốn sự thật. Bốn sự thật ở đây là chỉ cho tứ thánh đế, bốn sự thật chỉ cho tứ thánh đế, thì cho đến khi ấy Như Lai chưa tuyên bố Như Lai là một đấng đạo sư, một bậc giác ngộ hay là một bậc giác giả, gọi là Phật. Đó là như vậy. Bởi vậy cho nên là trong cái điều mà gọi là bốn thánh đế, thông qua cái lý duyên khởi này, vì Ngài hiểu được cái sự vận hành của cái lý duyên khởi này, không ai sinh ra ai và cũng không ai hủy diệt ai. Và Ngài còn phân ra là ở trong giáo lý duyên khởi này, cái mắt xích đầu, cái mắt xích mà để tạo nên cái đời sống luân hồi, cái nhân, cái căn cội, gốc rễ để tạo đời sống luân hồi, thì nó là gì? Nó cũng chính là cái nói gọi là phiền não. Mà phiền não thì chỉ cho vô minh, tham ái và chấp thủ, gọi là phiền não luân. Đó là cái quách tá để tạo nên cái sự tiêm nhiễm cho mỗi chúng sanh. Và cái nguyên nhân thứ hai được chỉ cho nghiệp luân là Kamma Vata, tức là cái nghiệp. Và nghiệp ở luân ở đây là chỉ được nói đến, tức là do hành và hữu, bao gồm cả hành động thiện và hành động bất thiện. Hai hành động nó thuộc về phi phúc hành chẳng hạn, thì cái hành động đó nó vẫn là cái nhân để tạo ra cái quả, rồi tạo ra một cái đời sống mới mà chúng sanh có mặt ở trong một cái đời sống mới. Đó là sự hiện hữu của tất cả chúng sanh ở trong tam giới này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vậy thì cái sự mà tái sanh đó thì do hai cái nguyên nhân, cái nguồn gốc chính đó là nghiệp, và tạo nên cái quả luân là do có sự sanh, có sự xúc chạm, rồi có sự sanh lão bệnh tử và sầu bi khổ u não. Đó là cái kết quả của đời sống. Và khi mà Đức Phật ngày giác ngộ về bốn sự thật này đó, thì trên thế giới này đó, trên thế gian này đó, chưa có ai ngoại trừ chư Phật toàn giác của quá khứ, thì trên thế gian này chưa có ai có thể giác ngộ điều đó. Mà Ngài là người một vị giác ngộ được điều đó, tức là biết rõ được những điều đó. Không ai biết rõ được những điều đó. Và biết cái khổ đế này, cái khổ đế, mà biết cái khổ đế này là gì? Qua thông qua ba cái loại trí mà các bậc như Đức Phật của chúng ta và các bậc thánh tăng cũng đã trải qua. Tức là cái trí gọi là biết được cái sự thật của nó, gọi là thật trí đó, sẽ chạy nhà nó, biết được cái thật, cái sự thật của nó, không thay đổi, dù muôn đời cũng không thay đổi. Chúng ta thấy rằng là cho đến ngày hôm nay, giáo lý của Đức Phật đã trải qua tồn tại trên thế gian này trên khoảng 26 thế kỷ, nhưng mà cái điều mà Đức Phật ngày dạy ở đây là sự khổ, thì cũng không ai chối bỏ được những điều đó. Không ai chối bỏ được. Ngài gọi là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Hoặc là do chấp thủ năm uẩn cho nên là mọi cái sự khổ nó đều liên hệ lụy với đời sống sanh tử luân hồi. Khi mà chúng ta có thân năm uẩn này, cái mà gọi là ngũ uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, tức là năm cái thành phần này gộp lại được gọi là năm uẩn. Nhưng do chấp thủ vào năm uẩn này thì mọi cái khổ đó nó vẫn hiển hiện, vẫn duy trì với đời sống, diễn tiếp liên tục như vậy. Và Ngài hiểu được sự khổ đó, thương yêu xa lìa, cầu muốn không được, có bao nhiêu cái liên quan đó. Mà quý vị biết rằng với mình á, với một người phàm phu thì mình có hiểu bằng cái trí văn của mình thì cũng chỉ là hiểu thôi, hiểu bấy nhiêu đó cũng chỉ là bấy nhiêu chứ cũng không hơn được. Và khổ thì mình biết khổ, nhưng mà mê thì mình vẫn làm mê. Bởi vì do sao? Do phiền não bao quanh bởi vô minh, tha mái và chấp thủ, và khiến cho cái hành động của mình nó lệch lạc đi, hành động của mình sai trái đi, và dẫn đến cái quả khổ ở trong tương lai cũng có. Đó là như vậy. Cho nên là Ngài tuyên bố sự thật đó là khổ. Mà khổ này đó là gì? Khổ đây là cái kết quả của đời sống, kết quả của đời sống luân hồi. Và do vậy Đức Phật Ngài gọi là khổ đế là một pháp cần phải biến tri. Thamma parinyaya là pháp cần phải biến tri. Nếu có ai đó nói rằng tu tập về tứ đế như thế nào, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái điều mà Đức Phật Ngài dạy, khổ đế đó là một pháp cần phải biết, chứ không phải pháp là cần phải tu, mà pháp cần phải biết thôi. Bởi vì cái biết đó nó rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ mình hiểu như một điều đó, không phải là nói là một cái cần đời một cái gọi là trí trong thánh đạo sanh khởi, mà ở một cái trí bình thường mình có cảm nhận được sự khổ liên quan với đời sống này, bao nhiêu cái chồng chất của sự khổ, của sự hệ lụy ở trong đời sống này, từ cái việc mà người ở thế sự, cuộc đời sống của người thế sự cho đến những người tu hành, khi có thân này là có nhiều sự khổ đó. Mình có cái cảm nhận được sự khổ thì mình mới thấy chán ngán cái sự khổ, từ đó mình mới rút ra, đúc kết ra cho mình một cái bài học, hay là đúc kết ra cho mình một cái phương thức để mà mình thực hành, để mình có được sự an vui. Ít nhất là mình có được sự an vui trong đời sống hiện tại từ cái sự mà mình hiểu được sự khổ đó. Cho nên ở đây đó là Đức Phật Ngài nêu lên sự khổ, dù là cái khổ mà nó dồn dập trong cái khổ mà Chúng ta thấy là khổ về thân, nó bao nhiêu sự cảm thọ đau đớn, có sự sanh già, bệnh chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa là khổ. Nhưng mà cái khổ mà nó vận hành ở trong cái gọi là danh và sắc này, cái vận hành của pháp hữu vi này, chịu cái sự tương tác giữa cái có, cái không, cái được và cái mất, cái thành tựu, hay là hoại diệt, thì cái khổ đó nó vẫn liên lụy với cái đời sống sanh tử luân hồi. Hay hoặc là cái gì mà nó thành tựu lên, pháp gì mà nó thành tựu, cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp hữu vi nó thành tựu lên mà nó diệt đi để rồi nhường cho một pháp khác sanh khởi lên, thì đồng cho cái gọi là sự hoại diệt của sự khổ. Sự khổ mà nó do cái nó hình thành lên là nó bị hoại diệt. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài tuyên bố khổ đế là một pháp cần phải biết, một pháp cần phải biết, cần phải biến tri, cần phải biết rõ những điều đó. Nếu không biết rõ những điều đó thì mãi là vẫn là sanh tử luân hồi, vẫn là sinh tử. Điều thật thứ cái thật trí này đó là cái trí tuệ của ngài đã thấy rõ, biết đây là khổ, đây là tập, tập đế là cái tập nhiễm, mà tập đế ở theo A Tỳ Đàm á, thì khổ đế chính là chỉ cho 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở, trừ tâm sở tham. Bởi vì tâm sở tham được xếp vào cái gọi là tập đế, và 28 sắc pháp. Và tập đế ở đây là chỉ cho cái tâm sở tham. Tham đó theo trong kinh Tạng có thể nói đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, hay là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, liên quan đến cái ái mà nó gắn liền với cái thường kiến, hay là ái mà gắn liền với cái đoạn kiến và tạo nên cái đời sống sanh tử luân hồi từ bao nhiêu kiếp. Ví dụ như mình nói rằng cõi người của mình là cõi vui, nếu nói theo cái thế giới quan của Phật giáo thì cõi người mình là cõi vui, nhưng mà cũng là khổ. Khổ là vì mình có thân này thì hả là làm người, thì mình sanh vào một cái giai đoạn của một cái giai đoạn của một cái kiếp sống, của một giai đoạn, một thời đại nào đó, thì chúng ta chịu cái sự tương tác của một thời đại đó. Ví dụ như sanh vào cái thời đại khoa học tiên tiến thì chúng ta sẽ có những cái nạn tai chết tiên tiến, chết bị vì cái tiên tiến mà chúng ta đã phát minh, đã làm ra. Ví dụ như tai nạn xe cộ, tai nạn máy bay, tai nạn tàu thủy, tai nạn tàu hỏa, tai nạn này, tai nạn kia, vân vân, từ ở các cái tai nạn đó. Rồi sanh vào một cái thời kỳ mà không có những cái sự tiến bộ đó thì cũng lại chịu trong sự đau binh, sanh sự binh biến, hay hoặc là chịu ở trong cái sự khổ khác nữa. Cái khổ đó là chỉ cho cái khổ tác động từ bên ngoài. Cái khổ mà chúng ta đang gánh chính là sự sanh già bệnh chết. Như vậy thì cái điều mà Đức Phật ngài dạy trong cái sự thật thứ hai đó là cái tập đế. Bởi vì ví dụ tập đế là chỉ cho ái tham. Bây giờ mình có cái ái, mình mong muốn cái này, tìm kiếm cái nọ, mình hy vọng cái kia. Thì khi mà mình tìm kiếm thì mình đã khổ, rồi không được như mình ý của mình ấy, thì mình lại khổ, khổ tiếp tục nữa. Rồi cái mà nó đã có rồi, nó bị mất đi, rồi là tiếp lại tiếp là khổ nữa. Cái khổ, rồi ví dụ như là cõi nhân loại thì chịu bệnh đau, nạn tai chết do chúng ta sanh làm gọi là thai sanh. Thai sanh cho nên là cái yếu tố mà tạo nên cái thân của chúng ta thì là do tinh cha tuyết mẹ, cái yếu tố đó, và tạo nên cái tâm thức của chúng ta đó chính là thức tái sanh. Ở trong kinh Trung Bộ thì ngài Đức Phật ngài dạy có ba cái yếu tố để tạo nên cái gọi là chúng sanh ở cõi nhân loại. Đó là gì? Đó chính là chỉ cho cái yếu tố của người cha, yếu tố của người mẹ và cái yếu tố của chính mình, đó là yếu tố của nghiệp thức tái sanh. Nghiệp thức tái sanh. Như vậy thì ở đây do cái tham ái đó cho nên là tái sanh ở trong cõi dục thì chịu cái khổ ở trong cõi dục. Do tham ái thì tái sanh ở trong cõi sắc thì chịu khổ trong cõi sắc. Cõi sắc thì do quả của thiền, do quả của thiền tu chứng mà vị ấy thành tựu ở các cõi sắc. Ba cõi sơ thiền, ba cõi nhị thiền, ba cõi tam thiền, ba cõi tứ thiền, bảy cõi ngũ thiền chẳng hạn, vân vân. Thì ở đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái quả của thiền, do năng lực của thiền mà vị ấy thành tựu. Nhưng mà rồi vị ấy cũng sống ở một kiếp sống mới, ở cõi phạm thiên sắc giới cũng là chỉ có bấy nhiêu thời gian, mặc dù là nói đến bao nhiêu a tăng kỳ đó. một hay một phần ba, một phần hai của A Tăng Kỳ, hoặc là một vài A Tăng Kỳ, đôi ba A Tăng Kỳ cho một kiếp, nhưng mà rồi cũng phải bị hoại diệt do các pháp hữu vi. Do các pháp hữu vi. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài nêu rằng sanh ở trong cõi đời này là sự khổ, nhưng mà đó chính là cái nguyên nhân của tham ái, dục ái, sắc ái. Ái ở trong cõi sắc cho nên có mặt ở trong cõi sắc, ái ở trong cõi dục thì có mặt ở trong cõi dục, ái trong cõi vô sắc do đầu tư suy tư, đầu tư vào trong đó tạo những cái nghiệp. Nghiệp ở đây là cái việc mà nếu nói theo A Tỳ Đàm chính là mình thực hiện bằng chánh giới cái tám tâm đại thiện của mình. Tám tâm đại thiện của mình, nếu mình làm thiện nghiệp thì mình là thực hiện bằng giới cái sở hữu tư, tức là sở chetana thiện của mình á, phối hợp với những cái tâm thiện đó để rồi tạo ra những cái thiện nghiệp, bằng qua đó là bố thí trì giới tham thiền cung kính phục vụ, để rồi thăng qua tái sanh vào cảnh giới an vui. Như vậy cũng là cái sự khổ đó, và cũng là sự khổ. Bởi vì Đức Phật Ngài còn nói rằng Như Lai không bao giờ tuyên bố, chưa không có bao giờ tuyên bố dù bất cứ một hiện hữu nào, dù là nhỏ nhoi hay ít ỏi. Và theo Ngài Chô Tí Cá thì Ngài giải thích rằng, Ngài Chô Tí Cá này giải thích rằng cái chúng sinh mà tái sanh trong cái cõi, trong cái tam giới này đó, thì Ngài ví dụ nghe thì chúng ta thấy rất là phũ phàng, là Ngài ví giống như là một cái con voi mà nó nằm ở trong đống phẫn, nó nằm ở trong đống phẫn, và nó nghĩ cái đống phẫn này giống như là những cái thức ăn, để rồi nó thỏa thích ở trong cái đống phẫn đó, thỏa thích trong đống phẫn đó. Với cặp mắt nhìn của một người thì thấy đó là những cái con quy phẫn đang nằm ở trong cái đống phẫn đó. Thì cái sự tái sanh này đó, đối với các bậc thánh đã nhàm chán, thấy rõ là cái sự hiện hữu của trong đời sống là sự khổ. Cho nên là cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ đó chính là tập đế, do tham ái đó. Và Ngài cũng nói lên cái chân lý thứ ba là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái chân lý mà gọi là diệt đế, Nikrodha, tức là Nibbana đó. Tức là chỉ cho một người mà đã chấm dứt hoàn toàn. Khi mà nói đến nước khổ, diệt đế đó, là chỉ cho Niết Bàn. Diệt đế là chỉ cho Niết Bàn. Mà diệt đế là chỉ cho Niết Bàn ở đây đó, thì quý vị biết rằng cái Niết Bàn ở đây đó, là một trạng thái xa lìa, chứ không phải là một cảnh, một cõi, hay là một trạng thái tâm đã dứt bỏ hết tất cả các sự trói buộc, phiền não cấu quế, thì người đó được gọi là chứng Niết Bàn. Mặc dù đó là vị gọi là hữu dư y Niết Bàn, một vị mà giải thoát hoàn toàn tất cả các phiền não, nhưng mà còn dư sót của phiền não chính là còn tồn tại của thân năm quẩn này, cho nên vị ấy còn phải chịu đau, bệnh, già, chết này. Nhưng mà đối với cái tâm của các vị ấy không còn phải bị sự hệ lụy hay bị sự khổ nữa. Vì vậy, sở dĩ mà được thành tựu được cái Niết Bàn ở đây, Niết Bàn ở đây là sự chấm dứt, là một trạng thái chấm dứt hoàn toàn cái sự hệ lụy hay cái cấu quế của phiền não, hay là chấm dứt hoàn toàn cái sự phát tạo phát ra các pháp hữu vi nữa, các pháp hữu vi nữa. Vì vậy cho nên là cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó là một cái pháp mà đưa đến chấm dứt, mà Niết Bàn là một cái, chúng ta có thể nói rằng một cái kết quả là do chúng ta thực hành đạo đế. Cái sự thật thứ tư mà Đức Phật Ngài dạy ở đây tức là con đường đạo đế. Bởi vậy cho nên là Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong kinh á, có một chỗ là trong kinh thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài dạy rằng: Này Quốc Tế Giá, ta thuyết cho chúng đệ tử cho chúng sanh thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, khổ u được chấm dứt, để chánh lý được chứng đạt, chứng ngộ Niết Bàn. Đức Phật Ngài nói với lại cư sĩ Quốc Tế Giá như vậy. Ngài dạy như vậy. Như vậy thì cái pháp mà Ngài dạy đó là để vượt qua, để vượt lên trên những cái sự đau khổ đó, không còn phải bị sự đau khổ nó làm hệ lụy, và chấm dứt hoàn toàn cái sự sinh tử luân hồi, không còn có sự hệ lụy khổ nữa. Vì vậy cho nên cái sự thật mà Đức Phật Ngài dạy đây đó là Niết Bàn. Sự thật thứ ba được gọi là sự thật của Niết Bàn. Khi chúng ta nói rằng nhân quả thì nói ở trong tứ đế thì mình nói rằng khổ đế là quả, tập đế là nhân. Nhưng mà khi mà mình nói đến đạo đế và diệt đế thì không phải diệt đế là quả, mà tập đế, đạo đế là nhân, mà là nó là một điều kiện để tạo nên cái kết quả. Điều kiện ở đây là tập đạo đế, mà kết quả của cái sự thành tựu đó chính là việc đến, chứ không thể nói là đó là quả của cái nhân, tức là đạo đế, mà phải nói là cái điều kiện để tạo nên. Đó là như vậy. Thì cái sự thật mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, cho nên là Đức Phật Ngài ở trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật Ngài nói: này chư tỳ kheo, bát thánh đạo á là con đường duy nhất hướng đến cái sự giải thoát, cũng như tất cả các sân ngồi đều xuôi về biển Đông thì chỉ có bát chánh đạo xuôi về niết bàn. Đức Phật Ngài trả lời ngày dạy như vậy. Như vậy thì ở trong bát chánh đạo, tức là con đường đạo đế, mình nói theo một cái nghĩa đó, đạo đế là bao gồm, mình nói rộng thì chính là 37 pháp trợ giác ngộ, nhưng mà nói theo một cái chi pháp gọn nhất, tức là con đường mà chỉ cho bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái thấy biết, cái tư duy biết, cái thấy biết ở trong cái nhân quả, thấy biết cái trí tuệ ở trong cái thánh đạo, nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà chính cái thấy biết cái này á, cái thấy biết, cái chánh kiến và chánh tư duy này đó, chánh kiến tức là thấy hiểu biết đúng nhân quả, thấy hiểu biết đúng cái sự tạo nên các pháp hữu vi, đó là danh và sắc, đó là sự hệ lụy của sự nhàm chán, thì cái đó thấy biết, đó là thấy biết của ở trong tâm thánh đạo. Nhưng mà cái chánh tư duy ở đây là chỉ cho một cái là vô dục, vô hận và vô hại. Thường là trong cái những người phàm phu á, cái suy tư của người phàm phu á, thì cái suy tư nó còn suy tư lăn quanh ở trong cái dục, cái hận, cái hại thôi. Nhưng mà suy tư của một bậc thánh, tức là chánh tư duy đó, tức là nhờ cái chánh tư duy này mà đoạn phá được, gọi là tư duy một cách vô dục, không có bị dục đắm nhiễm. Tư duy một cách vô hại, tức là không có bị cái hại tầm sanh khởi lên, không có cái hận tầm sanh khởi lên. Như vậy được gọi là chánh tư duy. Và khi mà Ngài nói rằng cái con đường mà đi đến bằng cái sự thực hành dựa trên nền tảng giới định tuệ, giới tức là chỉ cho gì? Chỉ cho chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tuệ chính là chánh tư duy và chánh kiến. Và định chính là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy thì khi mà Ngài nói rằng chánh ngữ, chánh nghiệp là lời nói cho tốt, lời nói ở trong một cái nghĩa, tức là lời nói được không có gây thù oán, hay là lời nói không có gây đau khổ cho chúng sinh khác, lời nói phát xuất từ tâm từ, lời nói bằng sự thật, lời nói cho sự tiến hóa, vân vân. Thì chánh cái đó được gọi là chánh ngữ. Và chánh nghiệp tức là nuôi làm những cái nghề nghiệp mà để làm những cái nghề nghiệp chân chánh. Như là chúng ta thấy bậc xuất gia có đời sống chánh mạng, chánh nghiệp, rồi đời sống nuôi mạng sống nó được tốt đẹp, không có gì cô bối, hay là xem thiên văn địa lý, giữ nhà cho hàng cư sĩ, giữ em bé cho hàng cư sĩ, hay là làm cái gì đó cho hàng cư sĩ hay cho người nào đó, thì bậc xuất gia không phải làm những điều đó để rồi có được những cái vật thực để mà mình sống hàng ngày. Sống như vậy được gọi là sống tà mạng. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài nói cái đời sống chánh mạng là đời sống mà tốt đẹp cho một cái gọi là giới hạnh, bao gồm cả lời chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, được gọi là giới học. Và khi mà một người có cái sự nỗ lực trong một cái phương pháp thực hành trì của mình, ví dụ như một người có sự siêng năng á, thì có thể thành tựu được nhờ cái sự siêng năng đó. Một người tu hành á, thì nhờ cái sự tinh tấn siêng năng đó thì vị ấy có thể biết rằng tâm mình đang có phiền não thì mình bỏ nó ra đi, mình tìm cái pháp nào đó để đối trị, đối kháng nó, chống nó, để rồi cho loại bỏ các phiền não đó, hoặc là ngăn chặn không cho các pháp phiền não nó sanh ở trong tâm của mình, rồi mình làm cho cái thiện pháp của mình nó tăng trưởng phát triển lên. Rồi khi mà thiện pháp nào nó tăng trưởng ở trong nội tâm mình trước đây, bây giờ mình cố gắng gìn giữ bảo vệ cái thiện pháp đó, cũng chính là sự tinh tấn nỗ lực của mình. Như vậy thì còn chánh niệm và chánh định, tức là cái chánh niệm tức là sự ghi nhận biết mình với một người mà thực hành thiền quán, và chánh định là sự trú tâm trên một cái đề mục. Như vậy thì những cái nền tảng mà Đức Phật Ngài dạy ở đây nó không phải là không có chứng cứ để đưa đến chấm dứt giải thoát đâu. Dạ, không phải là như vậy, mà là một con đường xác thực một con đường xác thực, mà Đức Phật ngài mô tả rằng con đường này là các bậc tiền bối, các bậc tiền nhân, các bậc cổ đức xưa đã đi qua rồi. Cũng như là ngài nói rằng bây giờ mình khám phá trong cái khu rừng đó, trong cái khu rừng đó có một cái tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, và trải qua cái con đường để đi vào trong cái tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đó thì chúng ta phải vượt qua cái khu rừng, và cái trong cái khu rừng đó có một cái con đường mòn. Khu rừng đây là chỉ cho vô minh tha mái đó, chỉ cho tất cả các phiền não. Và trong cái khu rừng đó mình phải đi bằng với cái con đường mòn. Con đường mòn đó là gọi là con đường cổ xưa mà các bậc tiền bối đã đi. Cho nên các chư Phật quá khứ đã đi qua. Và chỉ có con đường này mới là con đường để đưa đến thánh đạo, thánh quả, giải thoát hoàn toàn. Như ngài đã khẳng định cho du sĩ Xuất Phát Đa. Khi mà du sĩ Phát Đa đến thăm viếng Đức Phật, lúc mà Đức Phật sắp sửa tịch diệt, thì du sĩ Xuất Phát Đa đến hỏi Đức Phật: "Thưa Sa Môn Gotama, tôi nghĩ rằng các vị giáo chủ đương thời cũng đã nói lên những cái sự thành tựu của mình, và mình là một cái vị, vị ấy, các vị ấy đều tự cho mình là những vị đã thành tựu những cái quả vị cao tột nhất rồi. Như vậy thì giáo thuyết của ngài như thế nào?" Thì Đức Phật ngài trả lời rằng, ngài bảo rằng, ngài dạy rằng, bất cứ một chủ thuyết nào, bất cứ một giáo thuyết nào mà nếu trong giáo thuyết đó, chủ thuyết đó không có bát chánh đạo thì ở đó không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn được. Như vậy thì qua cái sự khẳng định của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng bất cứ một chủ thuyết nào, giáo thuyết nào mà không có bát chánh đạo thì ở đó không có bốn bậc thánh được. Và như vậy thì con đường mà để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi đó chính là con đường đạo đế, chính là chỉ cho bát chánh đạo ở đây. Như vậy thì giới, định và tuệ nằm ở trong bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về phần tuệ học. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về phần giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về phần định học. Dựa trên nền tảng giới, định, tuệ này mà một vị hành giả đi trên con đường đó để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi, tức là thành tựu con đường phạm hạnh. Mà Đức Phật ngài dạy đây, khổ đế là một pháp cần phải biết, tức là cái kết quả trong đời sống này, chúng ta sanh làm người, sanh làm chư thiên, sanh làm chư thiên dục giới, sanh làm phạm thiên sắc giới đó, hay hoặc là thân sanh làm thân xúc sanh chẳng hạn, thì cái đó là cái kết quả của phiền não và nghiệp. Ngài biết rõ được trong cái lý duyên sinh là như vậy, do cái lý duyên sinh tạo ra cái đời sống luân hồi là như vậy. Còn cái nguyên nhân mà đưa đến đó chính là tập đế. Hay nói cách khác, tức là khổ đế ở đây là căn bệnh. Tập đế ở đây là những cái con virus để gây ra cái căn bệnh. Diệt đế ở đây chỉ cho cái gọi là chấm dứt bệnh. Và đạo đế ở đây chỉ là phương thuốc để rồi đưa đến chấm dứt bệnh đó. Đưa đến chấm dứt bệnh đó. Như vậy thì khổ đế mà Đức Phật ngài dạy rằng đó là một pháp cần phải biết, Dhamma Parinyaya. Tập đế là một pháp còn phải đoạn trừ, Bahā Tappa Dhamma. Và diệt đế là một pháp cần phải tác chứng, Sacchitattappa Dhamma. Và diệt đạo đế là một pháp cần phải thực hành, Savetappa Dhamma. Là con đường đó là cần phải đi qua. Đây là cái sự thật mà trong quá trình Đức Phật ngài đã chứng ngộ qua bốn, thấy rõ về bốn cái sự thật này thông qua ba loại trí. Sự trí tức là biết rõ khổ đây là khổ, đây là tập. Đây, thật trí biết rõ đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, biết rõ. Và ngài đã làm những cái phần sự biết khổ đế là pháp cần phải biết, tập đế là ngài đã đạo trừ, diệt đế là ngài đã chứng đắc, đạo đế là ngài đã thành tựu con đường phạm hạnh. Và ngài đã làm những điều đó, biết rõ những điều đó, và ngài đã làm những điều đó, tức là thực hiện bằng những cái điều rõ qua cái trí của ngài để chứng ngộ về bốn sự thật này thông qua cái giáo lý duyên khởi, mà ngài hiểu được cái sự hình thành nên tất cả chúng sanh, cả những loài hữu tình và vô tình, những cái pháp hữu vi này vận hành nên tạo nên cái gọi là vô minh, hành ái thủ hữu, xúc thọ ái thủ hữu, vân vân, sầu bi khổ u não. Đó là những cái tạo nên cái quả sống luân hồi. Và chúng sanh, và ngài còn dạy rằng chỉ cần một người mà chắc đích cắt đứt một mắt xích của trong 12 mắt xích đó, thì sự chấm dứt sanh tử luân hồi sẽ hoàn toàn chấm dứt. Như vậy thì cái mắt xích đó cắt chỉ cần một khoan, một khoen của 12 khoen đó, thì tự động 12 khoen, 11 khoen còn lại không thể có cái cách nào để kết nối được, và không thể tạo nên cái đời sống luân hồi được. Đây là cái sự chứng. Và Ngài đã tuyên bố rằng cho đến khi nào cái thế giới ma dương, chư thiên, phạm thiên và loài người này chưa có ta, chưa có thành tựu chứng đắc được bốn sự thật này, thành tựu thấy rõ được bốn sự thật này, giác ngộ về bốn sự thật này, thì cho đến khi ấy Như Lai chưa tuyên bố Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời này. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái phần giảng ở đoạn 8 của trong thần lịch sử này, nói về sự chứng ngộ bốn thánh đế, bốn sự thật, bốn cái chân lý tối hậu này. Chúng ta xin chấm dứt ở đây. Và xin xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên, Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì cho mọi chúng ta luôn luôn có được sự an lạc để tinh tấn tu hành tinh tấn. Nam mô Bụt Thay Giá. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic. Quý vị cho chúng tôi biết rằng Đại Đức Tuệ Quyền đã có vào chưa? Dạ, xin cho hỏi là Đại Đức Tuệ Quyền có vào chưa? Dạ, dạ, cảm ơn cô Anicha. Bây giờ thì theo đồng hồ của chúng tôi là đã 21:39. Chúng ta cũng còn thời gian còn nhiều. Bây giờ thì chúng tôi tiếp tục đặt cái câu hỏi, đặt câu hỏi để chư tăng hoan hỷ. Hôm nay thì chúng tôi rất hoan hỷ có cái sự hiện diện của Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Tịnh Tuệ, là những vị giảng sư mới tham gia vào ở trong rừng giảng, ở trong rừng Phật Pháp. Rất hoan hỷ có sự hiện diện của quý ngài. Bây giờ thì không biết các vị có thể nghe được tiếng nói của chúng tôi không? Chúng tôi xin đưa được một câu hỏi để thỉnh Đại Đức Tịnh Tuệ trước, để rồi Đại Đức Tịnh Tuệ. Sau khi Đại Đức Tịnh Tuệ, bây giờ theo cách này, và sau khi Đại Đức Tịnh Tuệ đã thảo luận trả lời xong rồi đó, thì Đại Đức Tịnh Tuệ đặt một câu hỏi cho Đại Đức Chí Thâm. Đại Đức Chí Thâm đặt câu hỏi cho chúng tôi, và chúng ta cứ luân phiên như vậy thì sẽ có một cái buổi thảo luận liên quan đến bài học hôm nay. Cái bài học hôm nay đó thì liên quan đến hai đoạn. Một đoạn nói về cái sự khổ hạnh của Đức Bồ Tát của chúng ta, và cái thứ hai nữa là cái sự chứng ngộ về bốn cái sự thật mà Đức Bồ Tát của chúng ta đã thành tựu quả vị Phật. Thì bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi đầu tiên với Đại Đức Tịnh Tuệ rằng thưa với Đại Đức Tịnh Tuệ rằng cái điều mà Đức Bồ Tát ngài ngộ ra đó là cái sự mà giác ngộ về, tức là ngài đã ngộ ra thấy rõ rằng cái việc mà không có, tức là việc mà gọi là khổ hạnh đó, nó thật sự nó không mang lại lợi ích gì. Thì nếu là như vậy đó thì sao trước đó đó thì chúng ta thấy rằng là vì sao mà ngài, vì cái lý do gì, theo Đại Đức Tịnh Tuệ là có phải là do cái quan điểm của những người xã hội đương thời đã tạo nên ngài có một cái suy nghĩ đó, hay hoặc là nói theo chú giải chính là do ngài bị cái nghiệp của thời quá khứ ngài đã chê vì một Phật toàn giác. Thì theo Đại Đức Tịnh Tuệ thì cái nguyên nhân nào là cái nguyên nhân chính đáng để tạo nên là Bồ Tát của chúng ta, dẫn đến Bồ Tát chúng ta phải tu khổ hạnh 6 năm và như vậy. Thì với cái đó đó, về cái nghị lực nào mà tạo cho, làm cho Bồ Tát của chúng ta tồn tại trong 6 năm khổ hạnh đó, mặc dù là ăn rất ít, uống rất ít và làm cho thân hiện tiêu tụy, nhưng mà lại tồn tại được 6 năm như vậy. Thì nếu mà dựa theo kinh sách á, lịch sử á, thì mình biết rằng Đức Bồ Tát chúng ta khổ hạnh 6 năm. Thì kính thỉnh Đại Đức Tịnh Tuệ hoan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên. Không biết Đại Đức Tịnh Tuệ có nghe rõ không? Nếu Đại Đức Tịnh Tuệ nghe rõ thì thỉnh Đại Đức hoan hỷ thảo luận cũng như là trả lời cái câu hỏi mà chúng tôi vừa đặt ra. Kính thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hỏi mọi người có nghe sự được chưa ạ? Alo. Xin hỏi quý vị có nghe sư không ạ? Rất rõ. Dạ cảm ơn. Dạ xin kính lễ Đức Pháp Tăng và kính lễ Đức Chí Tăng. Kính chào tất cả các Phật tử. Con xin trả lời câu hỏi của đệ Đức Pháp Tăng nói về cái lý do mà Đức Bồ Tát ngày tu khổ hạnh. Dạ thì trước tiên thì con xin đề cập theo bộ chú giải của bộ Putta Quan Sát, tức là Atthakatha của bộ Phật Giáo Sử, thì có nói rằng là cái phương pháp tu tập khổ hạnh thì nó là một trong những 30 pháp mà một vị Phật phải có, tức là 30, một trong 30 tục lệ của chư Phật. Dạ. Yeah. Thì tức là một vị Bồ Tát để thành một bậc chánh đẳng chánh giác thì vị nào cũng phải tu tập khổ hạnh và ít nhất là cũng 7 ngày và nhiều nhất là 7 năm. Dạ, yeah, đó là cái nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta thấy Đức Bồ Tát cũng phải tu khổ hạnh đến có tu khổ hạnh. Nhưng mà ở đây đặc biệt ở Đức Bồ Tát thì ngày tu đến 6 năm. Dạ, yeah, đến 6 năm. Thì cái lý do mà ngày tu đến 6 năm thì về dẫn chứng để có phải là do một nghiệp nào đó mà ngài đã tạo ở trong quá khứ, thì cái điều này thì con chưa có được thấy. Thì một lát mong rằng nếu mà Đức Chí Tham hoặc là Đức có thấy rõ hay điều đó thì xin Đức cũng trình bày thêm. Rồi với lại cái điều thứ hai á, chúng ta thấy khi mà Đức Phật ngài giác ngộ và ngài thiết cái bài kinh đầu tiên á, thì ngài cũng đã trình bày với các tỳ kheo sao: Vê mê phích vê an ta tappa chi tê na sê vi tappa. Này các tỳ kheo, có hai thái quá này không có nên hành trì hay là không có nên tu tập. Thứ nhất đó là cái việc tu khổ hạnh, và thứ hai đó là sống hưởng thụ dục lạc. Yeah. Thì khi mà Đức Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài được giác ngộ và thành bậc chánh đẳng chánh giác, ngài tuyên bố như vậy đó, chứng tỏ sao? Chứng tỏ cho chúng ta thấy là cái việc tu khổ hạnh nó không có được lợi ích gì cả, và nó cũng là phương pháp tu sai. Dạ, phương pháp tu sai. Nhưng mà ở thọt đầu chúng ta thấy Đức Bồ Tát tại sao ngài tu khổ hạnh, là vì lúc đó thứ nhất là ở đây chúng ta thấy theo cái bộ lịch sử này thì cho chúng ta thấy sao, tức là cái khuynh hướng của người Ấn Độ ở trong thời đó. Dạ, cái này nó theo khuynh hướng của người Ấn Độ trong thời đó, tức là để đạt đến mục đích giải thoát là người ta chủ trương là phải tu khổ hạnh. Dạ. Và đặc biệt chúng ta thấy ở đây mà Đức Bồ Tát tu, ngài tu đúng là cực điểm. Dạ. Ở đây thì trong bộ lịch sử này thì nói hơi ngắn, nếu mà chúng ta xem rõ lại ở trong bài kinh Thánh Cầu thì chúng ta thấy ở trong đó nêu rất là chi tiết. Thí dụ như là lúc đầu thì ngài ăn một ngày một bữa, rồi cho đến một ngày một chén, rồi ăn từ từ chỉ một ngày một hạt đậu thôi. Và ngài nói với các tỳ kheo, các ngươi đừng có nghĩ là cái hạt đậu ở trong thời đó là nó lớn, không có lớn đâu, nó cũng như thời bây giờ thôi. Dạ. Thì điều đó chúng ta thấy là ngài tu mà cái khổ hạnh của ngài tức là không có người nào có thể tu tập theo được. Dạ, không có người nào tu tập theo được. Nhưng mà dù tu đến cái cực điểm như vậy, nhưng mà ngài cũng không thể tìm được cái con đường giác ngộ. Là vì sao? Là vì đó là cái phương pháp tu tập sai. Dạ, phương pháp tu tập sai. Thì ở đây con xin khẳng định lại cái câu hỏi của Đức Pháp Tăng là thứ nhất là Đức Bồ Tát ngài phải tu tập khổ hạnh, là vì đây là một trong những 30 tục lệ của chư Phật. Đó là thứ nhất. Rồi thứ hai đó là nó theo xu hướng của người Ấn Độ ở trong thời đó, tức là để đạt đến mục đích giải thoát là người ta chủ trương là phải tu khổ hạnh. Dạ, yeah, phải tu khổ hạnh. Mặc dù cái pháp tu đó khi mà Đức Bồ Tát ngài được giác ngộ thì ngài khẳng định đó là phương pháp tu tập sai. Và đó là câu trả lời của con. Và bây giờ thì con xin đặt lại câu hỏi để Đức Chí Tham. Không biết Đức Chí Tham có ở trên máy không ạ? Xin Đức Chí Tham cho dấu hiệu để biết Đức có ở trên máy không ạ? Dạ, xin Đức Chí Tham cho biết có ở trên máy không ạ? Như vậy thì không thấy Đức Chí Tham. Vậy Đức Phật Tăng sao? Đức bây giờ con không thấy Đức Chí Tham nè. Bây giờ con đặt câu hỏi này cho Đức hay là sao? Xin Đức cho dấu hiệu cho con biết. Còn tiếng ngõ già dạ, vậy thỉnh Đức tiếng ngõ nha. Xin thỉnh Đức tiếng ngõ, tôi xin có một câu hỏi như thế này. Thỉnh Đức tiếng ngõ. Ở đây ở trong cái phần bài dịch này, ở phần cuối của đoạn 8 đó, chúng ta thấy có đoạn như thế này, tức là có cái chữ là Samma Sambuddha với ý nghĩa là bậc toàn giác, không gì không biết, không thấy, bậc thánh, không những giác ngộ đầy đủ cho bản thân mà còn giác ngộ đầy đủ cho tất cả mọi người khác, cho tất cả mọi chúng sanh khác. Ở đây có một điểm là hơi lạ, cho nên xin thỉnh Đức Trí Nhỏ giảng phần này một tí để cho chúng ta rõ hơn. Ở cái đoạn dịch này, tức là khi mà Đức Bồ Tát này được giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác á, ngài có thể làm cho tất cả mọi người được giác ngộ đầy đủ giống như ở trong cho mọi người hay cho tất cả chúng sanh giống như ở trong cái phần đoạn lịch sử này đề cập hay không. Xin Đức Trí Nhỏ cho ý kiến của mình. Xin kính cung thỉnh.
Dạ, Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Thầm dạ, Nam mô Sằng Khà dạ. Xin hỏi đại chúng có nghe rõ không ạ? À? Dạ sa thú. Quả thật từ nãy đến giờ đáng lẽ vào trong sớm nhưng vì cái đường dây điện ở trong phòng không biết tại sao nó trục trặc. Dạ, giờ này mới được lên mà không biết có ổn hay không. Dạ thì hy vọng là do phần Phước chia sẻ câu thảo luận này thì cái đường điện trong phòng con sẽ được hoàn toàn tốt đẹp. Trước tiên con xin kính đảnh lễ để Đức Pháp Tân, để Đức Tinh Tuệ, để Đức Chí Thâm, chư Tôn Đức Tăng cùng chư Phật tử. Dạ. Thì qua câu thảo luận để Đức Tinh Tuệ vừa đặt ra, thì con xin phép được chia sẻ cùng với chư Phật tử rằng sở dĩ Đức Thế Tôn có cái danh hiệu là Samma Sambuddho, có nghĩa là bậc chánh đẳng giác. Ở đây chữ Samma có nghĩa là chân chánh, Sambuddho có nghĩa là một sự giác ngộ một cách mỹ mãn. Thì kính thưa toàn thể chư quý thính chúng rằng đây là một trong những danh hiệu của Đức Phật. Và điều thứ hai, danh hiệu này để nói lên điều gì? Dạ, thì với một cái danh hiệu là bậc chánh đẳng giác, tức là ngài đạt được cái pháp lý chân chánh do sự thành tựu pháp trí chân chánh đưa đến cái quả giải thoát tốt đẹp, đó là con đường bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Do tu tập theo con đường chân chánh, ngài đạt được sự giác ngộ, cho nên gọi một bậc chánh đẳng giác. Điều thứ hai nữa là ngài trình bày toàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối một cách chân chánh, không có công, không có tà vậy, cho nên được gọi một bậc chánh đẳng giác. Với lại nữa, một bậc chánh đẳng giác là vị ấy có thể tự mình tu chứng và đem giáo pháp đó truyền đạt cho người khác tu chứng một cách chân chánh. Đặc biệt hơn thế nữa là một bậc chánh đẳng giác có khả năng hơn một bậc A-la-hán thinh văn hoặc là một vị Phật thinh văn và một vị Phật đặc giác. Một vị Phật thinh văn thì có thể tu tập, có thể chứng đắc quả, nhưng phải nhờ đến bậc chánh đẳng chánh giác truyền đạt lại. Còn một bậc Phật độc giác thì vị ấy chỉ tự mình tu chứng nhưng không để có thể đem giáo lý đó truyền đạt người khác tu chứng. Vậy thì một bậc chánh đẳng giác có cái vấn đề đặc biệt hơn là ở chỗ có thể tự mình tu chứng và có thể truyền đạt giáo lý đó đến người khác tu tập một cách chân chánh để đạt được. Dạ, thì do đó một vị Phật như Đức Phật Thích Ca chúng ta có danh hiệu là Samma Sambuddho, nghĩa là bậc chánh đẳng giác. Dạ, thì đó là cái sự chia sẻ ngắn của chúng con. xin kính gửi mít lại để Đức Tin Tuệ hoặc là Đức Pháp Tân, nếu như có điều chi sơ thất, kính kính các ngài bổ khuyết thêm. Và xin chia phần phước chia sẻ câu thảo luận này đến toàn thể chư quý Phật tử cũng như thân bằng quý thuộc các vị luôn hưởng được niềm an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin kính gửi mít lại ạ.
Thú kính tri ân Đại Đức Trí Ngọ đã chia sẻ cái câu hỏi mà Đại Đức Tịnh Tuệ vừa đặt ra. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức, không biết là Đại Đức Chí Thâm có trước máy không ạ? Nếu Đại Đức Chí Thâm có trước máy thì Đại Đức quan hỷ cho kính hiệu để thỉnh Đại Đức thảo luận cái câu kế tiếp. Chắc có là Đại Đức Chí Thâm không có trước máy rồi. Bây giờ thì đặt tiếp cái câu hỏi cho đại đức Tịnh Tuệ đi. Đại Đức Tịnh Tuệ, khi mà Đại Đức Tịnh Tuệ trả lời xong thì có lẽ Đại Đức Tùy Quyền vào, Đại Đức Tùy Quyền sẽ đặt câu hỏi cho các vị giảng sư khác. Ở đây đó thì thưa với Đại Đức Tịnh Tuệ rằng có những người đó họ cho rằng có những cái truyền thống hệ phái đó, họ cho rằng việc mà chứng ngộ về tứ đế đó, chứng ngộ về tứ đế là để dành cho các bậc thinh văn, đối với các bậc duyên giác á, tức là chỉ cho các bậc bích chi Phật á, độc giác á, thì chứng ngộ về lý tứ đế, lý duyên khởi. Thì theo Đại Đức Tịnh Tuệ rằng cái điều này nó có sát với cái ý nghĩa và kinh ở trong kinh Tạng Bali hay không, hay là đối với trong kinh Tạng Bali là nếu như chúng ta đọc ở trong kinh Tạng Bali á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điều này tất cả các vị Phật, dù là chư Phật độc giác hay là chư Phật toàn giác hay là chư Phật thinh văn giác, thì các ngài cũng giác ngộ qua lý tứ đế và lý duyên khởi. Thì theo Đại Đức Tịnh Tuệ thì có ý kiến như thế nào về cái ý nghĩa hay là về cái việc mà người ta có cái suy nghĩ là cái chủ thuyết, cái quan điểm như vậy, thì kính thỉnh Đại Đức Tịnh Tuệ quan hỷ cho chia sẻ cái suy nghĩ này. Là kính thỉnh Đại Đức nha. Và sau khi Đại Đức trả lời xong thì có lẽ là Đại Đức Tùy Quyền vào, Đại Đức thỉnh Đại Đức Tùy Quyền điều họp, hoặc là Đại Đức đặt câu hỏi để Đại Đức Tùy Quyền trả lời, và sau đó thỉnh Đại Đức Tùy Quyền điều họp. Kính thỉnh Đại Đức Tịnh Tuệ nha.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin hỏi các vị có nghe gì? Dạ cảm ơn. Thì câu hỏi của Đức thật ra Đức đặt ra thì nó cũng đã quá rõ. Tại vì khi mà mình học ở trong kinh điển Bali mình, thì khi mà Đức Phật ngài đề cập đến sự giác ngộ, thì điều đề cập đến sự giác ngộ về tứ diệu đế cả, tức là bắt đầu là từ biết về khổ diệt đế, đạo đế, chứ không có đề cập đến vấn đề gì khác ở trong đó. Cho nên nếu mà có một ý kiến nào khác cái này thì ý kiến của người ta thì tức là mình nói thì mình có quyền nói, nhưng mà cái nói đó nó cần phải có cơ sở, phải có kinh điển để mình có thể chấp nhận được. Còn nếu mà người ta chỉ nói theo cái ý kiến của mình thì cái đó người ta có thể nói được, nhưng mà để chấp nhận cái điều đó đúng thì mình không có thể chấp nhận được. Và ở đây các Phật tử của chúng ta thì cũng vậy, khi mà mình nghe người ta nói một cái điều nào đó mà nó khác với điều mà mình đã học hỏi từ những vị chư tăng đáng được tin cậy, hay là ở trong kinh điển đáng được tin cậy, thì mình cũng chưa có bội tin. Tức là mình phải hỏi lại cái điều đó được đề cập ở đâu, và người đó nói như vậy, người đó thấy ở đâu. Khi mà người ta chỉ ra rõ được kinh điển, mà trên cái kinh điển đó mà phải đáng được tin cậy nữa, thì chúng ta mới chấp nhận. Còn không thì chúng ta không phải chỉ nghe nói là tin. Dạ, con chỉ có ý kiến như vậy thôi. Cho nên ở đây thì con đã thấy Đức Tại viện đã vào room cho nên kính thỉnh Đức tại viện điều hành ở trong room tiếp theo. Con ha, cung thỉnh Đức tại viện.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ thưa, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Huyền Ngọc. Kính lễ đến đệ Đức Pháp Tăng, đệ Đức Trí Ngõ, đệ Đức Chí Thanh, đệ Đức Tinh Tuệ, đệ Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ không biết hôm nay chúng tôi bị phải thuyết pháp rồi phải dạy học từ sáng tới giờ, xong mà tối nay phải thuyết pháp nữa một cái thời pháp, rồi cho sau đó phải bị trị một cái đang bị nó viêm xoang quá đó, cho nên phải trị liệu một chút xíu. Thì chúng tôi đã vào rồi nhưng đều không hiểu cái chương trình nó như thế nào. Thì bây giờ thì cứ thỉnh Đại Đức Pháp Tăng tiếp tục điều hợp với chương trình hôm nay, hoặc là Đại Đức Chí Thâm, nếu như quý vị nào đã sắp xếp được rồi thì tính cũng thỉnh quý vị quan hỷ giúp mà tiếp dùm cho nó hoàn tất cái chương trình này. Dạ. Em mong quý vị quan hỷ cho thảo luận thêm một câu hỏi nữa đi. Kính cung thỉnh quý vị post lên câu hỏi cái nữa để thỉnh Đại Đức Chí Thâm lên đi, rồi sau đó chúng tôi sắp xếp rồi chúng tôi sẽ vào việc ngay. Dạ thỉnh Đại Đức Chí Thâm mô hỷ trả lời tiếp theo cho câu hỏi đi. Xin quý vị MC có được câu hỏi của đây đó. Quý vị đã có chưa? Dạ không có câu hỏi hả? Vậy quý vị chờ chúng tôi trong một giây lát một chút xíu. Dạ rồi. Rồi chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi cho Đại Đức Chí Thâm. Chúng tôi Đại Đức Chí Thâm có mặt trước máy không ạ? Tôi hỏi Đại Đức Chí Thâm có mặt trước máy không ạ? Rồi hay là thỉnh Đại Đức Trí Ngõ, Đại Đức Trí Ngõ có nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Đại Đức Trí Ngõ. Dạ bây giờ hỏi Đại Đức Trí Ngõ một câu hỏi này. Bây giờ chúng ta thường nghe nói rằng chứng bốn bốn thánh đế, tức là xin lỗi, chứng bốn bốn chân lý, tức là khổ đế, tập đế và diệt đế, đạo đế. Vậy thì rồi có một cái câu hỏi khác nữa, tức là chứng chứng bốn lý thánh đế hoặc là bốn thánh đế và tứ diệu đế nó có khác nhau như thế nào, mà tại sao thêm cái chữ từ thánh ở trong kinh văn chúng ta là thỉnh thoảng chúng ta các ngài thành đạt được lý tứ thánh đế hay là các ngài thành tựu tứ đế, thì cái chữ lý thánh đế đó nó có khác nhau hay là nó được đặc biệt cho một người nào? Và kính cung thỉnh Đại Đức Chí Thâm Quang Hạnh hãy thảo luận tiếp cho câu hỏi này, và sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp lại sau.
Dạ Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ xin hỏi vị có nghe rõ không ạ? Dạ xa thuốc. Con xin kính đảnh lễ Đại Đức Tự Viên mới vào điều họp cho Rung, Đức Pháp Tân, Đức Tinh Tuệ, Đức Chí Thâm, chư Phật tử. Và với câu hỏi của Đức Tuệ Viền hết sức là tuyệt vời. Vì hầu hết những người Phật tử thì phần đông thì chưa hiểu về cái khía cạnh từ vận. Dạ, thì nếu chúng ta nói rằng là chỉ tứ đế thôi đó, chữ tứ đế thôi là nó chưa đúng với ý nghĩa của bậc tu chứng, vì rằng chúng ta chỉ nói tứ đế đó là một sự thật thôi, là một sự thật hiển nhiên về cuộc sống này, tức là sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân sinh khổ, sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ, tức là tứ thánh đế. Khổ đế là một sự thật, tập đế là một sự thật, diệt đế là một sự thật, đạo đế là một sự thật, đó được gọi là tứ thánh đế, là tứ diệu đế. Khi chúng ta tu tập thì gọi là tu tập tứ diệu đế. Khi mà chúng ta đạt được, khi chúng ta tu tập được bốn cái pháp này, chúng ta thấy rõ được bốn pháp này, chúng ta chứng đạt được bốn pháp này, thì chúng ta mới đạt được tầng thiền thứ nhất, tầng đạo quả thứ nhất, gọi là đạo quả sơ thiền. Ấy đạt đạo sơ đạo, sơ quả. Thì như vậy là chúng ta chứng tu đà quần. Chúng ta chứng được nhị đạo, nhị quả, được gọi là quả tư đà hàm. Chúng ta chứng được tam đạo tam quả, gọi là a na hàm. Và chúng ta chứng được tứ đạo tứ quả, gọi là một bậc a la hán. Vậy thì khi chúng ta tu tập bốn diệu đế thì chúng ta sẽ đạt được bậc thánh. Cho nên khi chúng ta gọi là tứ thánh đế, khi chúng ta đi đúng theo con đường chân chánh như vậy thì chúng ta sẽ đạt được được bậc thánh. Và con đường này chỉ duy nhất là bậc thánh đi qua nên được gọi là tứ thánh đế. Dạ. Cho nên á, khi người Phật tử chúng ta phải hiểu rõ rằng tứ diệu đế là một sự thật thôi. Nhưng khi nói đến tứ thánh đế, tức là nói đến con đường tu tập để đạt đến bậc thánh, nên được gọi là tứ thánh đế. Dạ. Cho nên á, khi mà người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta đạt được, dù cho là một bậc tu đà quần, cũng gọi là đi vào dòng thánh. Cái danh từ là Sotapatti, tức là chúng ta nhập lưu, đi vào dòng thánh, gọi là dự lưu đó, dự lưu. Thì như vậy đó là gọi là bậc thánh. Cho nên khi vị có được tu tập về tứ bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, khi chúng ta tu tập được bát chánh đạo thì chúng ta sẽ đạt được diệt đế. Mà khi chúng ta đạt diệt đế như vậy thì chúng ta là không còn khổ, dứt được nguyên nhân sinh khổ quả, tức là không còn khổ. Vậy thì chúng ta vượt khỏi tứ diệu đế đó, vượt khỏi bốn cái sự thật đó, thì chúng ta đạt được bậc thánh, được gọi là tứ thánh đế. Và đây là con đường duy nhất, Ekamakko Yano, đây là con đường duy nhất đưa đến đạo lộ giải thoát. Dạ. Cho nên đây gọi là tứ thánh đế. Dạ, xin phép con chia sẻ như vậy. Nếu như có điều chi sơ thất, xin kính ngưỡng mong mà Đức Tiểu Viên, Đức Quách Tân, Đức Tinh Tuệ góp nhặt cho chúng con được thành tựu mỹ mãn. Và xin chia phần phước này đến tất cả các vị luôn an lạc với Nam Mô Bụt Thà Giác.
Nam Mô Bụt Thà Giác. Và xin kính tri ân đến Đại Đức Trí Ngõ. Tiếp theo, Đại Đức Chí Thâm đã có thể giờ này đã nghe được rõ không ạ? Dạ rồi, cảm ơn Đại Đức Chí Thâm. Thưa Đại Đức Chí Thâm, rằng ở trong cái đoạn đầu của vấn đề mà tu hành về ở cái đoạn 7 đầu tiên của bài giảng hôm nay, thì chúng ta sẽ được thấy được nghe về vấn đề tu khổ hạnh của Bồ Tát. Thì trên cái nguyên lý, trên cái tinh thần mà để chứng đắc Phật đạo Bồ Đề, thì ở đó không nghiêng nặng về khổ hạnh, không nghiêng nặng về lợi dưỡng. Như vậy tại sao các vị Bồ Tát thường vị nào cũng có tu khổ hạnh? Đây là một việc. Việc thứ nhất. Việc thứ hai là tại sao Đức Bồ Tát của chúng ta lại tu quá lâu so với các vị Bồ Tát khác? Lý do gì như vậy? Hay là chính nhờ cái từ sự tu khổ hạnh lâu năm lâu tháng như vậy, và cuối cùng ngày bỏ cái đó và ngày được thành đạo? Để kính cung thỉnh đại đức Chí Thâm Quan Hỷ thảo luận cho câu này. Giờ đại đức đã nghe rõ.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy. Con kính lễ chư tôn đức tăng đang diện trung trung, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trung trung. Dạ, nãy giờ cái máy của chúng tôi bị lỗi, cho nên là chúng tôi không thể đưa tay bắt mic được. đến bây giờ thoát ra hoàn toàn thì mới vào được để sinh hoạt với rung. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu này diện trong rung, cái câu hỏi của đại đức tự quyền về cái vấn đề thảo luận về cái thời gian tu tập khổ hạnh của đức Bồ Tát chúng ta. Thật sự ra thì khi mà chúng ta nói về cái việc mà Bồ Tát của chúng ta tu tập khổ hạnh thì chúng ta thấy là trong những cái tập tục của chư Phật thì cái việc tu tập về cái khổ hạnh nó cũng có một cái ý nghĩa. Ở đây sở dĩ chúng tôi nói về cái ý nghĩa của cái tu tập khổ hạnh đó, cái nội vi có nghĩa là khi mà Bồ Tát chúng ta cần phải thực hành cái con đường mà tu tập khổ hạnh để rồi sau đó có một cái vị chư thiên, cái vị đó sẽ dùng những hình ảnh để vị đó gợi lên cái hướng xuất gia về cái hướng để tu tập về lại cái con đường trung đạo, thì tất cả chùa tác vị nào cũng phải trải qua cái vấn đề đó. Nhưng mà ít nhất có vị thì xuất gia khổ hạnh chỉ trong vòng 7 ngày thì vị đó thay đổi cái phương pháp tổ khổ hạnh để chuyển qua cái phương pháp về cái con đường trung đạo. Nhưng mà riêng với Bồ Tát của chúng ta thì ngài phải tu hạnh tập khổ hạnh trong vòng 6 năm. Thì chúng ta cũng đã nghe để đức giảng sư thuyết giảng về cái lý và cái nguyên nhân, cũng như là những cái vị giảng sư thảo luận về cái đề tài hay là những cái câu chuyện liên quan đến cái tiền thân mà đã khiến cho Bồ Tát của chúng ta tu tập khổ hạnh 6 năm. Thì ở đây chúng tôi chỉ phân tích ở một cái điểm là vì sao Bồ Tát, chư vị Bồ Tát của chúng ta phải trải qua cái giai đoạn mà tu tập khổ hạnh. Bởi vì cái thưa quý vị, chúng ta quay ngược lại với cái xã hội Ấn Độ vào cái thời bây giờ, thì như chúng tôi đã trình bày từ những cái bài trước là tất cả những cái người dân Ấn Độ vào cái thời bây giờ có những cái chủ trương, có những cái luận điểm để tu tập giải thoát khác nhau. Và chính từ cái điểm đó cho nên là những cái phương pháp mà để tu tập khổ hạnh và những cái phương pháp tu tập để chứng ngộ giải thoát nó cũng khác nhau. Về cái điểm này thì chúng ta thấy rằng là khi mà Bồ Tát của chúng ta quyết tâm từ bỏ hai vị thầy đã dạy mình về chứng đắc được cái thiền định đó, thì lúc bây giờ ngài lang thang vào rừng và ngài đã quyết tâm đi thực hành những cái phương pháp khổ hạnh. Mà chúng ta đã đọc qua những cái đoạn kinh văn, như chúng ta thấy là Bồ Tát của chúng ta phải đè nén những cái cảm thọ, rồi Bồ Tát của chúng ta phải trầm mình xuống cái dòng sông Hằng vào những cái ngày lạnh giá, đông giá như vậy đó. Thì khi mà ngài phải tu tập những cái phương pháp khổ hạnh khốc liệt như vậy để làm gì? Để khi mà ngài giải thoát hay là ngài chứng đắc được cái đạo quả, ngài đem cái giáo lý ra ngài thuyết giảng á, thì mới biết rằng là ngài đã kinh qua cái con đường khổ hạnh đó. Tất cả những cái phương pháp khổ hạnh ở trên cái thế gian vào cái lúc bây giờ không có những cái phương pháp nào mà Đức Thế Tôn, Đức Bồ Tát của chúng ta không có trải qua. Và tất cả những cái phương pháp khổ hạnh mà ngài đã thực tập đó thì tất cả đều có cái mức độ cao tột hơn những cái phương pháp khổ hạnh mà những cái vị ngoại đạo khổ hạnh khác đã thực hành. Và chính ngài đã trải qua cái con đường đó, chính ngài đã kinh qua cái con đường đó, cho nên là khi mà ngài thuyết giảng cái giáo lý, ngài nói là chúng sanh hãy bỏ đi cái con đường khổ hạnh đó đấy, thì những người khác mới có cái niềm tin để tin vào cái điều đó. Ví dụ như chúng ta muốn khuyên một người làm một cái gì đó, hay là chúng ta muốn khuyên một ai đó bỏ đi một cái vấn đề gì đó, mà cái vấn đề đó là một cái vấn đề chấp thủ, nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức, nó ăn sâu vào trong cái tư tưởng của con người rồi đó, thì ít nhất chúng ta phải dựa trên cái sự hiểu biết. Và cái sự hiểu biết đó nó có được do cái kinh nghiệm, cái từng trải của chúng ta đã trải qua cái vấn đề đó, thì người ta mới đủ cái cơ sở để người ta tin mình. Thì cũng vậy, Đức Thế Tôn của chúng ta trước khi thành đạo, ngài phải trải qua cái giai đoạn đó. Ngài trải qua cái giai đoạn đó để khi mà ngài thuyết giảng cái giáo lý, những cái chúng sanh khác họ không có bắt bẻ ngài được, bởi vì ngài đã trải qua cái lý do đó, ngài đã trải qua cái vấn đề đó. Đó là cái ý đầu tiên mà chúng ta nói. Mà cái ý thứ hai nữa, cái thứ vị đó là cái thời gian tu tập khổ hạnh của ngài lên tới 6 năm so với những cái vị Phật khác, hay là so với chư Phật khác, thì chúng ta thấy cái thời gian nó có thể nó giảm nhẹ xuống, có vị thì có thể là 7 ngày, rồi có vị có thể là 7 tuần. Thì ở đây về cái phương pháp thời gian ấy, chúng ta có thể nói là do cái nghiệp của Ngài ở trong quá khứ Ngài đã tạo đến với những cái vị Phật khác, cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà thông qua cái vấn đề đó để chúng ta cũng thấy rằng là cái thời gian tu tập khổ hạnh hay là cái thời gian trao dồi cái phước độ, cái pháp độ ba la mật của Ngài chưa đủ. Cái thời gian mà Ngài trao dồi cái pháp độ ba la mật chưa đủ, nó chưa trọn vẹn, nó chưa trọn đủ, nó phải đến cái thời khắc đó nó mới trọn đủ cái pháp độ ba la mật. Đến khi mà Ngài chứng đắc được đạo quả thì phải trải qua tới 6 năm như vậy đó. Còn đối với những vị khác thì cái pháp độ ba la mật của những vị đó đã chín mùi rồi, cái vị đó phải trải qua cái thời gian khoảng 7 ngày hoặc là 7 tuần là xong. Nhưng mà riêng với Đức Phật của chúng ta thì Ngài phải trải qua cái giai đoạn là 6 năm. Và từ đó để cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà chứng đắc được đạo quả hay là cái việc mà chúng ta giải thoát nó cũng rất là quan trọng đối với cái việc mà chúng ta trao dồi cái pháp độ ba la mật. Cái pháp độ ba la mật nếu như mà chúng ta đầy đủ, cái pháp độ ba la mật mà chúng ta đã thực hiện trọn vẹn thì cái thời khắc nó đến, nó sẽ đến. Chúng ta muốn nhanh cũng không được, chúng ta muốn chậm cũng không được. Nếu mà chúng ta muốn nhanh á thì nó đi ngoài cái quy trình đó, mà nó ngược lại, nếu mà chúng ta chậm hơn cũng không được, nó phải tới cái thời khắc đó. Cho nên là với cái việc mà chứng đắc được đạo quả là chúng ta cần phải có hội đủ rất là nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái pháp độ ba la mật của chúng ta đã đầy đủ hay chưa. Nếu mà đầy đủ rồi thì cái thời khắc đó có đúng lúc hay không. Đúng lúc ở đây là có những cái vị Phật, có những cái vị chánh đẳng chánh giác tuyên bố được cái lý tứ diệu đế hay không. Nếu như có những cái vị Phật tuyên bố hay là thuyết giảng về cái lý tứ diệu đế thì chúng ta có thể thực hành theo và chúng ta chứng đắc. Còn nếu như mà chúng ta tròn độ pháp độ ba la mật mà chúng ta không có sanh vào cái thời mà có giáo lý của ánh sáng Phật pháp thì lúc bây giờ chúng ta cũng chưa chứng đắc được đạo quả giải thoát. Chính từ cái điểm đó cho nên là chúng ta thấy rõ ở cái vấn đề này là vì sao cái thời gian tu tập của hạnh của Bồ Tát của chúng ta nó kéo dài, và vì sao Bồ Tát của chúng ta phải trải qua cái giai đoạn tu tập khổ hạnh ba la mật. Đó là những cái điểm mà chúng tôi thảo luận ở trong cái câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền đã nêu cho chúng tôi. Và vào giờ này thì chúng tôi xin chuyển tiếp lại cho Trung, và không biết là Đại Đức Tự Quyền còn hỏi thêm vấn đề gì không ạ? Dạ, Nam Mô Phật Thầy.
Nam Mô Phật Thầy. Xin kính tri ân đến Đại Đức Chí Thâm. Nãy có một Phật tử như là tĩnh lặng hỏi câu hỏi, có hỏi một câu hỏi, tỉnh chưa tăng như là so sánh như là giữa được con người tỉnh thức hỏi một câu hỏi. Con có câu hỏi nhà Đại Đức. Giải là bên Bắc Tông á thì có 7 vị Phật quá khứ, vậy bên còn bên Nam Tông có bao nhiêu vị? Thì quả thật thì chúng ta phải nhớ rõ như thế này. Chúng tôi nhà, ở cái quả đất này đó, cái kiếp cái đất này đó, nó có 5 vị Phật. Mà vị Phật của chúng ta là Gotamo Sakyapungubo Ete Chanye Chakasavaka, tức là vị Phật thứ 7, xin lỗi, vị Phật thứ 4, đây là vị Phật Cồ Đàm ở trên quả đất này. Và vị Phật cuối cùng của kiếp cái đất này là vị Phật Mettayá, tức là Di Đương Lai Di Lặc Phật. Đương Lai Di Lặc Phật đó chính là cái vị cuối cùng ở trong quả đất này. Còn bên Bắc Tông nói rằng 7 vị Phật, tức là chúng tôi nhớ không lầm là kể thêm cái Đức Phật Xích Khi và Tỳ Bá Thi, rồi Đức Phật Xích Khi, tôi chẳng biết cái này là cái từ của Nam Tông là từ tiếng Bali. Còn như là Tỳ Bá Thi, chúng tôi nhớ không có nhớ rõ những cái tên của các vị đó. Rồi khi mà tàu âm ra thì đó kể thêm 2 vị đó thì xem như là quá khứ đã trôi qua 4 vị, và thì cuối cùng là 5 vị là trong quả đất này. Thì kính thưa người tỉnh thức rằng, để hỏi rằng 7 vị Phật đó nó thuộc về quá khứ có phải không thì đúng rồi. Còn nếu như rằng nói trên quả đất này có bao nhiêu vị thì sẽ có 5 vị, và với Đức Phật Thích Ca của chúng ta là Đức vị Phật thứ 4 và cuối cùng. Cái kiếp trái đất này nó sẽ bị hoại, Mà trong cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, chúng ta nhớ lại là cái kiếp thành, kiếp trụ, kiếp quả, kiếp không, thành trụ quả không của vũ trụ quan này mà bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn Đức Phật Ngài đã dạy. Thì trải qua một thời gian, thì lúc đó đó, sau khi mãn cái thời gian của
dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Mà, dạ Nam mô Sang Khai, dạ còn kính lễ chư tôn đức tăng. Dạ không biết là đại chúng đã nghe rõ lại được chưa. Dạ xin cảm ơn sư Thụy Ngọc, xin cảm ơn Quản Gia, xin cảm ơn mọi người đã nghe rõ. Dạ mic đã được mic của Đức Tự Quyền đã bị hỏng, cho nên là chúng tôi lên để điện khuyết cho đại Đức Tự Quyền ở cái câu hỏi của người tỉnh thức. Là người tỉnh thức có cái câu hỏi là bên Phật giáo Nam Tông có 7 vị Phật quá khứ, vậy còn bên Phật giáo Nam Tông có bao nhiêu vị Phật? Và chúng ta cũng đã nghe đại Đức Tự Quyền nói về cái kiếp quả đất này, thì chúng ta có được 5 vị Phật ở trong cái kiếp quả đất này. Và cái vị Phật chánh đẳng chánh giác có cái hiệu là Cồ Đàm, tức là Đức Thế Tôn của chúng ta, đó là vị Phật thứ tư ở trong cái kiếp trái đất này. Và cái thứ vị khi mà chúng ta hỏi như vậy thì chúng ta còn phải nắm sơ lược lại về cái chữ Bodhisattva, có nghĩa là Bồ Tát. Đối với một cái vị Bồ Tát khi mà phát nguyện thành Phật á, thì cái vị Bồ Tát đó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn. Cái giai đoạn phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, rồi được Phật thọ ký. Và để mà trải qua cái giai đoạn đó thì vị Bồ Tát của chúng ta thực hành những pháp độ ba la mật, như chúng tôi vừa nêu ở cái câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền khi mà hỏi về cái thời hạn 6 năm tu khổ hạnh của Bồ Tát Siddhartha là Bồ Tát Siddhartha. Và chúng ta cũng biết rằng là đối với cái vị Phật mà chánh đẳng chánh giác thì có ba cái hạng Phật chánh đẳng chánh giác. Thứ nhất là về Đức Phật chánh đẳng chánh giác, về cái hạnh là đức tin, rồi có cái vị chánh đẳng chánh giác về cái hạnh tinh tấn, rồi có cái vị chánh đẳng chánh giác về cái hạnh trí tuệ. Và riêng Bồ Tát của chúng ta đó là vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác về cái hạnh trí tuệ. Và cái thời điểm mà ngài được cái Đức Phật thọ ký là 24 vị chánh biến tri thọ ký về cái vấn đề đó. Và mà ngài phải trải qua cái giai đoạn là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Thì chính từ cái chỗ này là chúng ta đã thấy là riêng với Phật giáo Nam Tông á, thì nói về những cái vị Phật thì Phật giáo Nam Tông có rất là nhiều chư Phật quá khứ. Bởi vì đến cái thời điểm hiện tại mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác hiệu Gotama mà xuất hiện ở trên thế gian đó, thì kể từ khi mà ngài phát nguyện trong tâm, rồi đến khi mà ngài phát nguyện ra lời, rồi đến cái lúc mà ngài được những cái vị chánh đẳng chánh giác thọ ký, thì ngài đã trải qua một cái thời gian là 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Và trong khoảng thời gian đó, ngài đã gặp được tổng cộng là vào cái thời điểm mà phát nguyện ở trong tâm đó, ngài đã gặp 500.000 vị chánh biến tri. Rồi đến khi mà ngài phát nguyện ra lời á, ngài đã phát nguyện ra lời á, ngài phát nguyện trong tâm á, ngài gặp 500 vị chánh biến tri. Phát nguyện ra lời á là ngài phải gặp được 12.000 vị chánh biến tri. Và đến khi mà ngài được những cái chư Phật khác thọ ký á, ngài phải gặp 24 vị chánh biến tri. Thì chúng ta thấy là cái trải qua cái giai đoạn như vậy thì Đức Phật của chúng ta gặp rất là nhiều vị Phật. Cho nên là khi mà chúng ta nói về cái vô thủy vô chung đến bây giờ thì Phật nếu trong cái kinh điển của Phật giáo Nam Tông thì rất là nhiều. Rất là nhiều. Chính từ cái điểm đó cho nên là chúng tôi xin trả lời với người tỉnh thức là có rất là nhiều chư Phật trong cái hệ phái Nam Tông hay là Phật giáo Nam Tông, chứ không phải chỉ có 7 vị như Phật giáo Phật Tông đã nói. Và bây giờ thì chúng tôi xin chuyển biết lại cho Đức Phật Nam Mô Vô Thời nhé.
Quyền bị trục trặc, cho nên là chúng tôi xin thay mặt đại đức tự quyền xin tiếp cái phần còn lại. Giờ đây thì chúng ta cũng không còn cái thời gian nhiều. Đồng hồ chúng tôi là đã hết 22:28 rồi, cho nên là chúng ta xin được nghỉ, xin được chấm dứt cái buổi học hôm nay. Ngày mai đó đáng lẽ là còn một bản tin, nhưng mà chúng ta không còn giờ, để lại ngày hôm sau, ngày hôm nào chúng ta có cái thời phát biểu đọc bản tin thì chúng ta sẽ đọc bản tin. Chúng tôi xin giới thiệu là ngày mai chúng ta sẽ học qua trung bộ kinh, cái bài kinh số 22, kinh dụ một con rắn, do đại đức Chí Thâm thuyết giảng. Và một lần nữa kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức. Thân chào tạm biệt quý tu nữ, quý Phật tử, để chúc quý ngài và quý vị luôn luôn được sự an vui. Và xin kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài. Dạ. Chào tạm biệt quý vị. Mời cô Anicca Quang Hỷ lên mở kinh hồi hướng tri ân chư tôn đức và đồng đức.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng tâm trung, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tân cùng chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Đạo trong biến thành. nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung